Nam mô Bích Tha. Dạ, con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 11 tháng 9 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, hạnh tu tiến tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Lan giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thà nha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính dân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ hạnh tu tiến và quát na tiếp theo, chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi giảng nhập cho bài học. Nam mô Bích Tha. Dạ.
Nam mô Bích Tha. Dạ. Xin chào chư tôn đức, xin chào tất cả quý đạo phụ Phật tử. Đối với phiền não, chúng ta có nhiều loại phiền não mà trong đời sống của chúng ta bị khổ bởi những cái phiền não đó, nhưng mà dường như là chúng ta không có biết được. Đức Phật này đã dạy cho chúng ta về cái phương pháp quán tưởng. Ngày hôm qua chúng ta đã học về ba cái phép quán tưởng. Quán tưởng về sự già, sự bệnh và sự chết để diệt trừ cái sự kiêu mạn. Kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của sức khỏe, kiêu mạn của sự sống. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học hai cái pháp quán tưởng sau cùng ở trong năm điều quán tưởng. Đời sống của chúng ta không phải chỉ có cái tâm sân hận làm cho chúng ta đau khổ, mà ngay cả khi mà chúng ta bị quyến luyến người thân người thương, chúng ta cũng gặp nhiều cái sự khổ đau không ít. Do đó chúng ta cần phải có một cái pháp môn tu tập để chúng ta hạn chế cái tâm quyến luyến đó. Cũng như đối với chúng sanh rất dễ làm những cái ác nghiệp, bất thiện nghiệp, và do vì những ác nghiệp bất thiện nghiệp đó mà chúng sanh bị dẫn đến cái sự đau khổ. Để hạn chế trong vấn đề này, Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái cách quán tưởng về nhân quả nghiệp báo. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cái cách quán tưởng đó là những đề tài thông thường, tu cũng được, không tu cũng không sao, không phải như thế. Hễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác ngài thiết lên cái điều nào thì cái điều đó đều có lợi ích đến cho cái người tu tập, lợi lớn chứ không phải là lợi ích nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bài đọc từ của vị MC, sau đó chúng ta sẽ được nghe bài giảng của giảng sư ngày hôm nay, tức là Đại Đức Pháp Đăng. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC cô Lan Thị Nguyệt đọc cho bài học, và sau đó cùng thỉnh Đại Đức giảng sư. Nam Mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, hạnh tu tiến, Phawana tiếp theo, tu tiến với đề tài quán tưởng, Pachayavekana. Đức Phật dạy, này chư tỳ kheo, có năm sự kiện này cần được thường xuyên quán tưởng bởi người nam hay người nữ, bởi người tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm? Ta phải bị già, không thoát khỏi già. Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết. Đối với ta, phải lìa bỏ, phải ly biệt tất cả người vật thân ái. Ta có nghiệp là sở hữu, nghiệp là của thừa hưởng, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp thiện hay ác, nào ta đang làm, ta sẽ lãnh chịu nghiệp ấy. Đối với một đệ tử xuất gia hay tại gia, nếu không có tu tiến thiền định gì, thì ít ra trong một ngày cũng phải tu tập quán tưởng năm điều này để giảm thiểu được nguyên nhân phát sinh thân ác, khẩu ác và ý ác. Bởi do kiêu mạn với tuổi trẻ là nhân khiến thân làm ác, khẩu nói ác và ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng ta phải già, không thoát khỏi già, để đoạn trừ hay giảm thiểu sự kiêu mạn với tuổi trẻ. Bởi do kiêu mạn với sức khỏe là nhân khiến thân làm ác, khẩu nói ác và ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, để đoạn trừ hay giảm thiểu sự kiêu mạn với sức khỏe. Bởi do kiêu mạn với sự sống là nhân khiến thân làm ác, khẩu làm ác và ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng ta phải bị chết, không thoát khỏi chết, để đoạn trừ hay giảm thiểu sự kiêu mạn với sự sống. Bởi do tham muốn quyến luyến với các người thân, với các người vật thân ái là nhân khiến thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng đối với ta phải lìa bỏ, phải biệt ly tất cả người vật thân ái, để đoạn trừ hay giảm thiểu lòng tham luyến vật khả ái. Bởi chúng sanh dễ làm thân ác, nói khẩu ác, suy nghĩ ý ác, do vậy chịu quả đáng cay, nên cần phải thường xuyên quán tưởng ta có nghiệp là sở hữu, nghiệp là của thừa hưởng, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp thiện hay ác nào ta đang làm, ta sẽ lãnh chịu quả nghiệp ấy. Quán tưởng như vậy để đoạn trừ hay giảm thiểu các hành vi ác hạnh. Vì do duyên lợi ích như vậy, nên năm sự kiện này cần phải thường xuyên quán tưởng. Một người muốn tu tập quán tưởng năm sự kiện này, có thể thực hành bất cứ ở đâu, bất cứ oai nghi nào, bất cứ lúc nào, vì sự quán tưởng là để đình chỉ tà tư duy, nên khi nào có tâm kiêu mạn nghĩ là sanh khởi thì khi ấy khởi lên tâm quán tưởng để dẹp bỏ kiêu mạn ấy. Phải thực hành quán tưởng theo cách như sau. Suy tư rằng ta phải bị già, không thoát khỏi già, nhưng không phải chỉ một mình ta bị già, mà tất cả các chúng sanh có đến, có đi, có sanh, có diệt cũng đều bị già, không thoát khỏi già. Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, nhưng không phải chỉ một mình ta bị bệnh, mà tất cả các chúng sanh có đến, có đi, có sanh, có diệt cũng đều bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Ta phải lìa bỏ, phải biệt ly tất cả người Phật thân ái, nhưng không phải chỉ một mình ta chịu ly biệt với người Phật thân ái, mà đối với tất cả các chúng sanh có đến, có đi, có sanh, có diệt cũng đều phải ly biệt người Phật thân ái. Ta có nghiệp là sở hữu, phải lãnh chịu quả của nghiệp đã làm, nhưng không phải chỉ một mình ta phải lãnh chịu quả của nghiệp đã làm, mà tất cả chúng sanh cũng đều có nghiệp là sở hữu, phải lãnh chịu quả của nghiệp họ đã làm. Nên học thuộc ý nghĩa này và suy tư như vậy thường xuyên mỗi ngày. Do thường xuyên quán tưởng các sự kiện ấy, nên con đường hiện ra, sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Dứt phần tu tiến với đề tài quán tưởng, trích cư sĩ giới pháp cho tỳ kheo giác giới biên soạn. Chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng phần quán tưởng ly biệt người thân và quán tưởng thừa hưởng quả nghiệp trong bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo và kính đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Đại Đức. Kính đảnh lễ ngày Hòa Thượng Sĩ Văn Ná, Tam Bảo Thiết Siêu, Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tâm. Chào quý bà cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Trong cái bài học tu tiến với cái đề tài quán tưởng, thì trong bài học thiết thì chúng ta thấy cũng rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà để trình bày, để mở rộng, để liên quan đến những cái điều mà cần phải chia sẻ thêm để cho quý vị có một cái bài học phong phú. Thật sự khi mà mình đã nghe qua những cái đề tài mình phải quán tưởng đó, thì ai có già, có bệnh, có chết đó, thì người ta phải quán tưởng. Thì chúng ta thấy trong đời này không có một cái người nào mà là nhân loại mà lại không có những cái hiện tượng này xảy ra. Và trong cái bài Kinh Thiên Sứ thì chúng ta cũng thấy khi mà mình rơi vào địa ngục á, thì Diêm Vương hỏi mình, ngươi có thấy người già không? Mình nói mình có thấy người già. Rồi Diêm Vương hỏi ngươi có thấy người bệnh không? Mình nói mình thấy người bệnh. Ngươi có thấy người chết không? Mình nói mình có thấy người chết. Nhưng mà Diêm Vương hỏi tại sao ngươi đã thấy những người này là những thiên sứ cảnh tỉnh ngươi, nhưng mà tại sao ngươi lại làm những điều ác? Những điều này không phải do cha mẹ, không phải là do ông bà, không phải do thừa tự ai mà bắt ngươi làm, mà chính là do ngươi làm. Thì lúc bây giờ những chúng sanh thường trả lời với Diêm Sứ là tại vì con si mê, tại vì con không biết. Nên khi mà chúng ta thấy những cái bài Kinh Thiên Sứ này nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy nếu mình thật sự có tu tập đó, mình nhìn thấy một người già thì mình nghĩ mình sẽ già. Và chúng ta thấy như là ngày rêu quá tá vậy đó, cái ngày lễ thành hôn, người ta rưới nước, chúc cho vợ chồng giống như cái bà ấu bà vậy, nhìn bà già cũng khiếp như vậy đó. Thì bạn lúc bây giờ nghĩ rằng cái người vợ bây giờ đẹp như vậy, nhưng mà sau này cũng già lụ khụ như vậy đó, nên ngày rùng mình khiếp sợ. Và cái tư tưởng mà quán cái sự già đó, nó đã ập đến nơi ngài, dù là lúc bây giờ còn rất là nhỏ tuổi. Mà chúng ta biết tôn giả Rêu Tá được tảo hôn đó, thì được đi cưới vợ là lúc bây giờ còn trẻ, rất là trẻ. Nhưng mà vì mấy cái người anh đã tu tập rồi, nên cái bà Siri bà sợ cái người con Úc đó, đi tu tập luôn, nên lúc bây giờ cưới vợ để làm cái duyên nắng níu đắm đuối để không có đi xuất gia.
Nhưng mà Ngài là người đã từng có tu tập rồi, bây giờ thấy cái hình ảnh đó, nên đi về trên đường đi về Ngài mới giả bộ như là mắc cầu, đi vệ sinh. Mới đầu người ta còn theo dõi, người ta gìn giữ, nhưng cuối cùng người ta lơ là, chính cái sự lơ là của mọi người, Ngài đã đi vào xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng, còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy mỗi ngày, chúng ta nói thật sự quý vị đó, không có một người nào mà mỗi ngày không thấy người già. À, không có một người nào không có gặp hết. Tại vì mắt chúng ta thường bắt cảnh sắc, nhưng mà vì chúng ta có tu tập hoặc là không có tu tập. À, nên nếu mà chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta vẫn thấy những người già nhan nhản trước mắt chúng ta, những người mà gọi là rồi những người bệnh lết sinh ăn, những người tật nguyền đói khát. Thậm chí dù quý vị biết đó, nhiều khi mình đi trên con đường thôi, mình thấy có nhiều người họ lết ở trong chợ. Lết trong chợ, hoặc là những người già cả rồi họ đứng và xin như vậy, thì không biết ở đâu thì chúng ta không hiểu, nhưng mà tại Việt Nam thì không có ngày nào chúng ta không gặp. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy những người già lớn tuổi hơn chúng ta, là mắt lờ tai điếc, nhiều khi qua đường cần chúng ta giúp đỡ, thì mỗi lần mà chúng ta cầm những cái người già mà dẫn qua đường đó, thì chúng ta cũng nghĩ rằng mình cũng sẽ già như vậy. Mà khi già như vậy thì sao? Thì mình đâu có còn cái sức khỏe nữa, mình đâu còn cái sắc đẹp nữa, mình đâu còn kiêu mãn đến cái sức khỏe mình hay sắc đẹp. Chính vì thời gian sẽ giết chúng ta, sẽ đẩy chúng ta tới già bệnh mà chết. Không có một người nào cái cuộc đời này sanh mà không có già, bệnh mà không có bệnh mà không có chết, có thân mà không có bệnh, điều này không bao giờ có. Nên khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì mỗi lần chúng ta thấy đó, chúng ta chỉ cần tâm niệm tôi sẽ già, đó là một cái điều mà nên quán tưởng. Thì có sự quán tưởng như vậy đó, thì mình mới thấy cuộc đời của mình đó, rồi nó sẽ già nua. Nó đã già như vậy và mọi người kia cũng đã già như vậy, nhưng mà họ để lại cái gì đây, họ làm được cái gì đây? Nhiều khi họ không để được cái gì hết, họ không làm được những gì tốt đẹp cái đời này, mà họ làm nhiều điều bất thiện. Chính vì như vậy nên có những người này là những người sống si mê, dù họ có già họ có suy xét. Còn mình là người Phật tử, đệ tử của Đức Phật, là một bậc đạo sư vô thượng, một vị trí tuệ vô biên, thì ít nhất mình nhìn thấy một người già, mình cũng nên nó quán tưởng ta sẽ già, ta sẽ bệnh, ta sẽ chết. Ta không thoát khỏi già, không thoát khỏi bệnh, không thoát khỏi chết, không thoát khỏi những cái sự biệt ly. Ta bỏ lại tất cả, ta bỏ hết người thân, ta bỏ hết vàng vòng của cải nhà cửa, tôi trai tớ gái ruộng vườn đất đai, người thân của ta, ta bỏ tất cả, rồi ta sẽ đi, ta đi với cái nghiệp của ta. Bởi vì khi mình suy nghĩ đó, thì sẽ làm cho mình có một cái sự rung động trong tâm. Và chính những cái sự rung động đó đó, làm cho mình nỗ lực tu tập, làm cho mình không có xa lãng. Nên thường thường quý vị biết, đối với người cư sĩ chúng ta đừng nghĩ rằng, một cái người cư sĩ mà thường thường hay đọc á, Thế Tôn là dạy tỏ tường á, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua cảnh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng ăn mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Là những cái bài học mà mỗi đêm á, chúng ta lễ bái tam bảo, thì không có ai mà lại không có đọc năm cái bài, năm cái điều quán tưởng của Đức Phật dạy. Nên á, mình đọc á, là một điều mà mình gặp mình có quán tưởng hay không, mình gặp người già mình có quán tưởng hay không, hay là mình chỉ đọc lên thôi, mình không có có hướng tâm suy tư đến những cái gì mà Đức Phật Ngài đã dạy giúp ta. Bởi vì con người chúng ta là một cái nguồn hạnh phúc vô biên nếu mình được cái sự khai thác. Và chính Đức Phật Ngài khai thác cái sự tinh tấn nỗ lực của chúng ta trong mỗi con người chúng ta. Và cái sự khai thác đó Đức Phật Ngài nói với chúng ta là bằng những cái hiện tượng, những cái hiện tướng rất là thực tế, là những hình bóng già, những hình bóng người chết trong những đám ma, những cái hình bóng mà thương tật, những hình bóng bệnh hoạn, những cái hình bóng này chúng ta thấy mỗi ngày mỗi ngày. Và mỗi lần đó, mình gặp như vậy đó, thì mình chỉ cần tác ý là ta sẽ già thôi. Ta sẽ già thôi, ta sẽ bệnh, ta sẽ chết thôi. Khi mình có tác ý như vậy đó, thì mình thấy rằng ta sẽ già. Rồi lúc bây giờ mình suy nghĩ ta có cái nghiệp là sở hữu. Nghiệp là những cái gì? Là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nghiệp như nói á, đâm nhập thọc, như phơi dệt, nhảm nhí những lời vô ích. Ý nghiệp như tham ác, sân ác và tà kiến ác. Chính 10 cái ác nghiệp từ thân khẩu ý này nói chung vào và 10 cái thiện nghiệp từ thân khẩu ý này. Thân từ bỏ sát sanh, trộm cắp tà danh, khẩu từ bỏ nói dối, đâm thọc, thiêu dệt, nhảm nhí vô ích, ý từ bỏ tham ác, sân ác và tà kiến ác. Chính cái tà kiến ác mà chúng ta thấy, ý đời là vô thường, đời là khổ, mình cho là lạc, đó là cái tà kiến. Và cái tà kiến là được mình nung nấu, cái tà kiến này nó được mình chấp thủ, nên cái tà kiến này rất là nguy hại. Nên quý vị thấy câu, những câu mà Đức Phật này nói rằng sắc sinh xét, sắc ăn lại sắc, người gieo nhân, nhân giác lại người. Thì mình thấy sắc nó sinh ra xét là sắc ăn lại sắc, con người mình nó sống mình gieo nhân rồi nhân nó dẫn dắt lại người. Nên Đức Phật này nói mình thương mình nó hãy gieo những cái nhân lành, nhân của vô tham, vô sân, vô si, còn đừng được gieo của nhân của tham, của sân, của si. Thì những cái nhân này nó cũng giống như sắc, nó sinh ra từ xét. Xét nó sinh ra từ sắc là nó sẽ ăn lại sắc, nó sẽ dẫn vào bốn đường ác đạo như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Dù là chúng ta có làm ác vì cha mẹ ông bà, dù thân bằng quyến thuộc, nhưng mà khi mà chúng ta chết rồi thì tất cả của cải chúng ta để lại và chúng ta chỉ đi với cái nghiệp của mình thôi. Chúng ta sẽ xuống gặp dinh dương quỷ sứ hỏi chúng ta, rồi chúng ta nói chúng ta vì vợ con, vì vợ con, vì bà con, vì quyến thuộc. Nhưng mà khi mà làm như vậy đó thì dương dương cũng không có tha chúng ta, mà cũng quăng chúng ta vào dầu, vào một những cái giặt dầu sôi, quỷ sứ hành hạ chúng ta thôi, không có thể nào tránh khỏi hết. Nên khi mình biết được những cái điều mà Đức Phật này dạy chúng ta tu tập đó, bởi vì thường thường những cái câu mình ưa nghe người ta nói nhưng mình hiểu một cái ý nghĩa sâu xa cái Phật giáo nói đó, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Thì mình thấy ở trong đời này sanh tử nó có cái sanh già đau chết, thì bên cái sanh tử là có niết bàn, là lìa bỏ cái sanh già đau chết. Nhưng mà những cái câu này mà được mình hiểu theo cái cách này đó thì nó rất là phù hợp nè, nhưng mà hiểu cách khác nó không phù hợp. Bởi vậy có những lúc mà Đức Thế Tôn này nói cái thân này đó nó có cái sự sanh già đau chết, thì Thế Tôn tìm từ cái trong cái thân này nó không có sự sanh già đau chết, tức là niết bàn bất tử. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này nói, nên á, những cái điều mà Đức Phật dạy mình tu nó không phải là viễn vông. Nó không phải là viễn vông đâu quý vị. Nếu người nào mà tu á, nghĩ rằng Phật giáo dạy những điều viễn vông, thật sự những người đó rất là đáng thương cho họ. Phật giáo dạy á, ta chỉ dạy khổ, ta chỉ dạy diệt khổ mà thôi. Khổ là gì? Những cái khổ nào chúng ta có, nhất là khi mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta đi tìm ăn đó quý vị. Quý vị đi tìm ăn coi. Mình đi tìm ăn là thử quán tưởng coi. Bữa hôm nay đó mình đi làm là xe có thể lật nè, mình có thể bị người ta hành hạ hiếp mình nè, mình có thể bị người ta giết chết mình nè, người mình sẽ bị tai nạn lật xe nè, bị thương tật chảy máu nè, rồi bị bao nhiêu thiên tai lũ lụt nè, bị bao nhiêu cái điều mà quả quạng. Chúng ta thấy như là ngày 1 tháng 9 đó, đâu có ai mà nghĩ rằng cái tòa tháp đó mình đi vào đó làm là bị chết đâu. Nhưng mà khi quý vị thấy hai chiếc máy bay đâm vào thì cái tòa tháp sụp đổ, con người đó mình thấy cái kinh khủng lắm. Quý vị thấy hay là quý vị thấy Tứ Xuyên bên Trung Quốc đó, động đất như vậy. Thì những người mà họ đi làm ăn, nên Đức Phật này mới nói chúng ta đó, mỗi lần mà chúng ta đi tìm cái sự sống đó, chúng ta rời bỏ cái ngôi nhà của mình, thì mình đi thấy, mình ra mình thấy mình biết bao nhiêu cái tai họa đến với mình. Mà mỗi lần mình suy nghĩ như vậy đó thì mình sẽ giảm thiểu rất là nhiều tham ái quý vị. Rất là nhiều tham ái được giảm thiểu. Và cái tâm tu tập của chúng ta rất là nhiều. Vì điều đó không phải là Đức Phật ngày lừa dối chúng ta, mà điều đó có thật. Điều đó có thật. Bởi quý vị thấy có nhiều khi á, mình đừng nhìn chúng tôi thật sự đó, mỗi lần mà thấy những tấm hình người ta chụp ở ngã tư Hàng Xanh đó, hàng bao nhiêu ngàn người quanh cái bồn binh đó mà chặt cứng như nhau, từ xe kẹt dưới xe, để không khí từ những cái bô và những cái xăng dầu nó đốt, không khí nó đẩy ra mà mình phải hít những cái không khí đó. Thì cái đó là cái gì? Là cũng mỗi ngày mình đi tìm sự sống thôi. Người ta muốn làm những cái nghề, những công ty xí nghiệp, những cái chỗ chờ đợi họ tới để làm, để là lãnh được đồng lương. Nhưng mà mỗi ngày họ phải chịu kẹt xe như vậy, họ chịu bao nhiêu cái khí độc đồng hút vào người. Hay là quý vị có lúc nào đó quý vị coi trên người ta, những cái người mà bên Bắc Mỹ, Nam Mỹ đó, như là Colombia hoặc là mấy cái nước Brazil, những cái nước mà họ đi đào vàng ở dưới cái hầm rất là sâu, mà quý vị coi những cái ký sự đó, người ta kể lại đó, là mỗi lần mà chung xuống cái hầm nó đào vàng đó, khi mà biết rằng cái chất độc từ cái hầm vàng nó rất là nhiều, người ta nghèo, người ta chỉ nghĩ rằng ráng làm một tuần lễ gì có được 2.000 đô, làm một thời gian rồi nghỉ để có cái tiền nó dành dụm. Nhưng mà thiền lớn, sống lớn quý vị, một người làm mà không có quán tưởng sự khổ đi tìm bậc thực đó, thì họ có làm nhiều, họ sắm sửa nhiều thôi, họ ăn xài nhiều. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người ta làm 5.000 ta cũng đủ sống, mà có nhiều người làm 50.000, 500.000 cũng đủ sống thôi. Tại vì sao? Vì họ lớn, người ta gọi là lớn thuyền, lớn sống, lớn sĩ diện thôi. Lớn sĩ diện thôi. Bởi vì khi mình có rồi đó, quý vị thấy mình sẽ có nhiều cái sĩ diện, mình sẽ sống cuộc đời mình. Nhưng mà thật sự để làm gì cũng để tự mình tìm sự sống, mà tìm cái ăn thôi. Nhưng mà khi mình biết quan tưởng đó, thì mình sẽ bớt đi cái sự kiêu mạn. Bởi vì mình tự hào là mình làm ra tiền. Nhưng mình không có ngờ rằng con người của mình nhiều khi chỉ cần mất ngủ một đêm nay thôi, sáng ra bờ phờ cũng không đi làm được. Mình đâu có nghĩ được như vậy. Hoặc là đêm hôm nay trúng gió, sáng ngày mai nằm liệt trên giường không có đi làm được. Hoặc là tối hôm nay ăn, mai bị bệnh thổ tả, đi làm cũng không được. Nó biết bao nhiêu cái sự khổ mà mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến. Cái cơ thể chúng ta luôn bao nhiêu cái sự bệnh hành hạ. Nó luôn luôn bị cái thân chúng ta luôn luôn bị biến hoại đổi thay. Nên rồi mỗi lần chúng ta đi làm như vậy, chúng ta thấy thật sự mình đi tìm vật thực, mình đi đi cũng lo, mà ở nhà cũng lo, đi cũng lo là nhà cửa mình không biết bữa nay đạo tặc tụi trộm cướp càng cái người cậy cửa có vào lấy đồ của mình hay không. Rồi làm ở nhà cũng lo, ở nhà thì giữ được, nhưng mà không biết rồi những ngày sau tiền bạc đó mà xài cơm gạo đâu mà ăn. Nên chúng ta thấy nếu mà cuộc đời của chúng ta bình tâm mà suy xét thì Đức Phật Ngài tuyên bố, Ngài nói về khổ, nói về sự diệt khổ. Nói về khổ là nói đến cái sự khổ mà mỗi ngày mình phải phải ăn để mà sống, mình phải làm để có tiền. Và quý vị thấy, quý vị cứ nghĩ đi, mình có làm cho công việc mình thành công đi, 80 năm là 80 năm sau mình chết, mình sanh lại một con người nữa, nếu mình có phước để sanh làm người. Rồi cuối cùng mình lao đầu vào học hành, rồi lao đầu vào làm lụng, rồi 80 năm sau mình chết, tiếp tục mình tái sanh như vậy. Và mình đã tái sanh á, không có thể nào đếm hết được. Nên nhiều khi chúng tôi cũng thích nhắc một điều à. Quý vị chứ nghe thường thường chúng ta nói Đức Phật Ngài đã tu 7 tăng thì phát nguyện trong tâm, 9 tăng thì phát nguyện ra lời, 4 tăng thì được khỏi khí. Một thời gian 20 tăng thì mình nghe mình kinh khủng thiệt á. Một con số 20 với 140 số không như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài cũng đã thành Phật rồi. Nhưng mà chúng ta vì những cái thấp kiêu mạn này nè, mà chúng ta vẫn không có giác ngộ được. Còn nếu mà chúng ta đó mà là cái người không có kiêu mạn đó, bởi sắc đẹp, bởi tuổi trẻ, bởi tài năng, hoặc là bởi cái này cái kia đó, thì mình đã thấm nhuần được lời dạy của Đức Phật rồi. Nhưng mà vì mình còn cái kiêu mạn đó nên mình không có thấm nhuần. Mình nghĩ mình sống còn lâu lắm, mình trẻ đẹp, mình còn lâu già lắm, mình chừng nào mới bệnh, mình thường nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự ra có biết bao nhiêu lần mình bị những cái chứng bệnh, mình nghĩ rằng mình cũng không có thể qua khỏi, nhưng mà rồi mình cũng chưa có cái tuổi thọ mình chưa hết, mình cũng lây lắc mình sống qua những cái khúc khốn khó như vậy. Nhưng mà rồi những cái lúc đó đó, hoặc chợt một lúc trong nằm trong bệnh viện đau đớn đó, cảm thọ khổ đó, thì mình có thể nhớ lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà có những lúc mà cảm thọ lạc mình không nhớ được lời dạy của Đức Phật. Nên bình thường quý vị thấy có nhiều người họ tu với cái đau đớn họ phát triển sự quán tưởng, nhưng mà lúc mà họ không có đau đớn thì họ không quán tưởng được. Nên con ngựa mà nó biết đau đó nó mới chịu chạy, còn con ngựa nó không biết đau nó không biết chịu chạy. Con người chúng ta cũng có nhiều cái cơ tánh như vậy, nhưng mà nói đây Đức Phật Ngài dạy cho mình đó, mình phải tự thúc đẩy mình. Vì mình thấy rằng trên đời này tất cả mọi người đó, dù cho họ là đế vương như thế này thế kia, nhưng mà rồi khi sau khi chết đó, họ có thể rơi vào trong địa ngục suốt một kiếp trái đất, như là ông hoàng Đế Quá Phá sau này làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, rơi vào địa ngục suốt một kiếp trái đất. Hay là những vị tỳ cô nát cô lá, hoặc là những cái vị tỳ cô các cú thá, những cái vị mà có thể là do cái thân khẩu ý của mình mà tạm đến những cái bậc thánh hiền, mà khi mà thân quả mệnh chung á, thì tất nhiên là những cái ác nghiệp mình tạo đó nó dẫn mình vào địa ngục, và không có một người nào mà đi theo mình hết quý vị. Nên quý vị thấy khi mình tạo những cái ác nghiệp đó thì nó cho ra cái tâm tục sinh, mình tạo cái tâm bất thiện đó thì nó tạo cái tâm tục sinh cho mình rơi vào địa ngục. Mà địa ngục là quá sanh quý vị, địa ngục là quá sanh, nó không phải là thai sanh. Mình phải ở trong địa ngục mình chịu một cái thời gian khủng khiếp như vậy. Rồi khi mình từ bỏ cái địa ngục rồi đó, mình sanh làm bàn sanh. Hay là quý vị nghe câu chuyện ngày Lô Thất Cá Thức Xá đó, trong một kiếp làm chó như vậy đó, được một lần no bằng những cái đồ ăn mà từ cái người sản phụ, sản phụ sanh đẻ mà quăng ra thì con chó được ăn một lần đồ ăn no đó. Hay là làm quỷ đói đó, có một lần được ăn những cái vật thực từ những cái người đã ói mửa ra, những cái loài ngạ quỷ đã ăn được. Thì những cái loài chó ăn được, những cái loài mà nó hưởng thụ được những cái vật mà ghê tởm như vậy. Nên chúng ta thấy có nhiều câu chuyện đó, cũng như con ngã quỷ đó, nó bóc con của nó đẻ ở trên, rồi nó ăn con của nó, vừa đẻ ra, nó đói khát, nó bóc con của nó ăn, nó đẻ ra. Mình coi những cái việc đó thì mình thấy nó kinh khủng lắm. Nhưng mà thật sự cái nghiệp là điều nó biến đổi cho thế gian này nhiều cái cách mà không có thể nào mình chi xét cho hết nổi. Bởi vì đối với vị Phật Tổ thì Ngài nói chúng sanh có một cái nghiệp là cái thừa tự. Nên quý vị thấy như là Ngài Lô Sắc Cá vậy đó, khi cái nghiệp đó vơi đi là nghiệp được tái sanh làm người. Nhưng mà khi tái sanh vào thì gia đình nguyên cái làng chài đánh cá không có. Người ta tìm ra được là mẹ của Ngài mang thai Ngài và đói khát như vậy. Nên đến 7 tuổi mẹ cha quyết lòng bỏ mình. Rồi Ngài Xá Lợi Phất Ngài thu nhận làm đệ tử. Nhưng mà đi bác trong đoàn tăng chúng đó, năm trăm vị đó, đi ở đầu người ta bỏ chân bác với Phật thực với chân, bỏ lên tới cái vị đó, đó là hết Phật thực, hoặc đi với chân người ta bỏ bác trên đầu tới vị đó là hết cơm, hoặc đi ở giữa là đi người ta bỏ bác hai bên tới giữa là hết cơm, hoặc là gần như là ma ám quỷ che vậy đó, bỏ một muỗng cơm y như đầy bát chị. Bản thân Ngài Lâu Sắc Cá ngày nào cũng bị đói khổ, ăn thì rất là ít, người ta chỉ bỏ một muỗng cháo muỗng cơm là giống như đầy bát chị. Bởi vì khi mà chúng ta thấy những cái người mà sanh ra đời có những cái nghiệp đau khổ như vậy, thì mình thấy như là những cái câu chuyện mà nói đến một cái vị phi nhân sống ở trên núi Mã Lạc Sơn mà vị thánh tăng vào đó ngự, thấy vị này sáng ra là y như vị chư thiên vậy, tối tự móc thịt mình ăn, thì khi đó vị đã tìm hiểu ra thì vị này là quan. Nhưng mà có một lần người ta cho một cái dĩa xoài đem cúng dường cho cái người giữ bát quan trai giới, nhờ vậy mà sanh làm vị chư thiên ở cái vườn xoài đó. Nhưng mà vì ăn hối lộ nên khi mà ban đêm hiện hình như là loài quỷ vậy, tự móc thịt của mình ra mà ăn, quý vị ngay hiện tại này mình thấy có những người mà họ rất là khổ. Chúng tôi mới coi một cái tin, người ở bên Trung Quốc có một cái người đó, phải một ngày người ta phải dùng gậy đánh người đó tới cả 20-30 tiếng đồng hồ, đập vô cái người đó, đập như là đập tội nhân vậy đó, người đó mới bị đau đớn như vậy mà người đó mới ngủ được cái gì. Mình thấy những người mà có mắc chứng bệnh kỳ lạ như vậy đó, thì mình là cái người mà hiểu được lời dạy của Đức Phật, thì mình thấy cái nghiệp nó tạo ra con người như vậy. Cha mẹ người đó sanh ra người đó, cha mẹ người đó không có một cái lạ lùng như cái người này, mà người này á, nghĩa là quý vị biết là phải mướn, bỏ tiền ra mướn người ta lấy cây đánh vào người mình, đánh vào da thịt của mình như vậy đó, đánh ầm ầm như vậy đó thì mới nghe không đau. Còn nếu mà không đánh đó, thì nghe nó đau nhất ở trong xương tủy đó. Nên phải đánh vào người như vậy đó thì người đó mới ngủ được. Bị đánh như vậy mà người đó ngủ được. Mình coi những cái điều đó đó là những cái điều, những cái chứng bệnh kỳ lạ nhất thế giới đó, mà những cái nhà khoa học cũng không biết làm sao, không biết như thế nào hết. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu một điều là những cái người này có thể là những người mà đời sống của họ làm những người làm việc mà họ phẫn nộ với những người tội nhân, họ hành hạ đánh đập tội nhân, nên sau khi cho họ sanh làm người họ không bị chết yểu, cho họ sanh làm người họ có những cái chứng bệnh kỳ lạ như vậy đó. Người ta phải giác cây, người ta đánh lên người này thì người này mới dễ chịu. Thì chúng ta thấy cái nghiệp nó tạo nên chúng sanh muôn hình muôn trạng, không có thể nào mà chúng ta thấy khác được hết đó. Nên nhiều khi quý vị thấy luôn, cả như là nhiều khi mình nghe cái chuyện có ông sắp bá bức phá ông thiện giác cùi đó, hay là bây giờ quý vị thấy những người mà nó bị cùi đó, một cái thời gian tự nhiên họ đẹp lắm. Thì nếu mà hiểu trong Phật giáo đó, không phải là họ sanh họ bị cùi, có nhiều khi cha mẹ không cùi, nhưng mà khi mà họ đi tái sanh đó, có một cái nghiệp, một cái phát nghiệp đó, nó có một cái tế bào, và cái tế bào đó đến 30 năm, 40 năm nó sẽ nở ra, nó sẽ bể ra và nó sẽ lây lan trong cơ thể chúng ta. Nó mang ra cho một chúng ta một cái chứng bệnh rất là kỳ lạ. Chúng tôi coi trong tờ báo kìa, có một cái ông đó, ông mang cái chứng bệnh lạ lắm. Từ trong cái trứng của ông nó mọc ra một cái đuôi, có lúc dài, có lúc cục, mà cái đuôi đó nó hành hạ ông đau khủng khiếp lắm. Quý vị thấy những cái chứng bệnh lạ như vậy mình coi thì mình thấy thật sự Đức Phật này tuyên bố chỉ có nghiệp thôi. Chỉ có nghiệp là những cái hành động. Biết đâu những chúng sanh này là lấy đâm, mà lấy cây đâm vào người người ta, hành hạ người ta. Bây giờ sanh đã là người mang những chứng bệnh kỳ lạ như vậy. Chúng ta không thể nào biết được, nhưng mà chúng ta biết, theo Phật giáo cho chúng ta biết là cái nghiệp. Nên bình thường quý vị thấy, ở trong kinh kể là những loài ngã quỷ đó, những loài ngã quỷ là những cái bà thầy bói nói dối đó. Sau này là trong miệng của bà là lửa nó đốt. Nó đốt là từ trong miệng nó chảy ra hai cái thân chảy, nó chảy ra hai bên, từ hai bên nó chảy vô giữa. Mà chúng ta thấy những cái loài ngã quỷ đó, nó có một cái thân hình dài như con rắn vậy. Từ lửa nó cháy đầu này nó cháy, rồi nó cháy vô giữa, cháy ra hai bên như vậy. Thì lúc bây giờ ngày lắc cái ná và ngày móc lên ná nói ra, thì Đức Thế Tôn cho biết là những người đó là những cái bà thầy bói, nói dối, nói trá, nói không có thật. Sau này sanh ra là làm những cái loài ngã quỷ, có một cái thân hình cháy ở trong, cháy ra ngoài, cháy vô như vậy. Chúng ta thấy những cái hình ảnh đó, Đức Phật ngày nói là những cái người mà giết gián, giết chuột đồ, mà trong kinh ngã quỷ chúng ta thấy rất là nhiều những chúng sanh đó ở trong thành Ba La Nại này, là những người đồ tể giết bò, giết trâu rồi. Chúng ta thấy, hay là chúng ta nghe những cái câu chuyện mà như Hoàng hậu Mặc Lợi nói rằng cái kiếp về làm dâu đó, gia đình có quyến thuộc tới mà không có mua thịt được, phải làm con dê, phải bị chặt đầu bằng cái số lông con dê 500 kiếp như vậy. Cho đến có một lần câu chuyện con dê nó khóc cười, thì ông Bà La Môn Tế Tử ông mới hỏi, thì con dê nói rằng bữa hôm nay nó bị chặt đầu. Ông Bà La Môn nói là ta chặt đầu ngươi, mà không chặt đầu thì ai mà chặt đầu ngươi được. Cái ông Bà La Môn này không tin, nhưng mà con dê nói bữa nay bị chặt đầu. Thì ông Bà La Môn đó mới cho 5-6 người đệ tử đi giữ con dê đó. Con dê đó ăn gần cái mé núi, rồi một cái gần cái mé núi sấm chớp đó, nó đánh vào cái cục đá văng ra một miếng đá, cắt đứt đầu con dê đó, giữa bao nhiêu người đi giữ dê. Thì khi mà ông thầy ông nghe con dê nó bị một cái tảng đá do sấm chớp đánh vào một cái tảng đá đứt đầu con dê đó, thì ông này cũng cùng mình khiếp sợ. Thì y như là cái lời của con dê nó đã nói, nó là cái tiền thân của hoàng hậu Malika, kiếp đó là về làm dâu mà giết con dê, mà kiếp đó là bị chặt đầu. Con dê đó tuyên báo như vậy, dù cho ông Bà La Môn này chặt đầu nó Tế Tự, không chặt đầu nó thì bữa hôm nay nó cũng bị chặt đầu. Và thực sự nó xảy ra như vậy. Thì quý vị thấy cái nghiệp, nó đã cho cái quả của nghiệp. Nên thường thường chúng ta nghe câu là dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. Dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi vắng mà trốn khỏi tử thần. Không có thể nào mà mình trốn đâu được hết. Dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. Thì chúng ta thấy cũng như nhiều cái câu chuyện mà cái người vợ của ông thiền trưởng bị bỏ xuống dưới biển, trong khi bốc thăm mấy lần, cũng cô này cũng bốc cái thăm đen đó, mà chiếc thuyền này nó không có đi được, do một cái loại phi nhân giữ lấy và bỏ cái nàng này xuống thì cái thuyền đó đi được thôi. Những câu chuyện này kể ra thì Đức Phật này kể là cái người phụ nữ đó, cái kiếp mà có con chó mà có chồng, nhưng mà kiếp nhiều kiếp con chó là cái chồng của cô này, nó luyến ái cô, đi theo cô hoài. Những chàng thanh niên chọc ghẹo cô, mỗi lần cô đi, con chó đi theo, thì những người đó nói rằng bữa hôm nay sắp có mồi, sắp có đồ ăn rồi. Hỏi sao là nói cái có người đi săn. Cô giận quá mà cô đem cái bao cát, cô đem cái sợi dây dụ con chó ra sông rồi cột cái cổ nó, khi xô nó xuống sông mà bao cát nó nhận chìm, nó chết trong cái dòng thủy lưu đó. Mà sau này cái vị đó sanh làm loại thủy thần, bắt lại chiếc ghe này mà bắt cái cô này quăng xuống, cái cô này thì là quan gia ngõ hẹp, đường cùng quán nghiệp nó trổ sanh như vậy. Thì những điều đó đó trong Phật giáo nói rất là nhiều, để làm gì? Để chúng ta biết rằng chúng sanh chết, mỗi người có một cái sự chết khác nhau, và chính cái nghiệp, cái tuổi thọ của cái chúng sanh đó, và chúng sanh đó đã làm những cái điều đó ở trong cái vòng luân hồi, có nhiều cái gì chỉ diện như là nghe người ta nói khiêu khích mình, dẫn chó đi là đi săn, mà không biết rằng nhiều kiếp con chó này là chồng của mình, bây giờ nó còn cái tâm liếm ái, nên mình đi đâu nó cũng đi theo mình hết. Những người chọc mình tức giận lên, mình đã giết con chó đó. Và chúng ta cũng thấy ở trong kinh thì Đức Phật này kể rất là nhiều những câu chuyện, luôn cả những vị tỳ khưu bị nhốt trong hang động. Đức Phật này cũng kể lại là những cái vị này là một đồng mà đi chăn những cái bầy trâu, nhiều đồng đầu những cái bầy mà mục xúc, khi mà giết được con kỳ đà chung vào hang. Thì những cái vị này là đóng hang, nghiêm đá lại để mai đem cuốc lên đào lấy nó. Nhưng mà vì 7 cánh đồng phải chia ra 7 ngày, khi quay lại cánh đồng này thấy cái gò mối thì nhớ là con kỳ đà. lật đá nhổ cọc cây ra thì con kỳ đà nó ốm đi không muốn nổi. Những đứa bé đó thương tình thả con kỳ đà đó, thì sau này sanh làm bảy vị tỳ khô cũng bị nhốt trong cái hang đó nè, và không có bị chết, chỉ bị nhốt 7 ngày thôi. Thì Đức Phật này cũng tuyên bố cái nghiệp nó cũng tương đồng với nhau, cái nhân quả nó cũng tương đồng với nhau. Dù là bây giờ đó là có tu tập rồi, nhưng mà nó cũng nghiệp trắng, nghiệp đen gì nó cũng trổ quả hết. Nên quý vị thấy một cái người Phật tử, mình nhìn vào trong Đức Phật và các bậc thánh đi, nhưng mình thấy như là Ngài Siêu Quá Lý đệ nhất, mà gọi là giống như thần tài trong Phật giáo, mà có nhiều người kêu gọi như vậy. Ngài là quý vị mà có tài lộc đệ nhất, có nhiều người thờ Ngài. Nhưng mà quý vị cũng có một điều, quý vị có nghĩ là cái nghiệp lành, nghiệp dữ không? Nếu mà nghĩ nghiệp lành á, thì Ngài phải được cái vật thực do chư thiên và những loại cúng dường dù là ở đâu. Nhưng mà cái nghiệp ác, Ngài cũng bị nhốt trong cái thái bào 7 năm 7 tháng, mẹ đau bụng 7 ngày mới sanh ra một trai là Siêu Quá Lý. Thì Đức Phật kể lại là làm vua chinh chiến dây hãm cái thành nó 7 năm 7 tháng, người mẹ mới gửi bức thư là con đừng cho người ra lấy nước củi, tuyệt thực hết thì người ta sẽ giết vua thí thành. Đứa con nghe lời làm như vậy và chiến thắng được cái trận đó, thu gom được cái vương quốc đó. Nhưng mà đời cái vương quốc đã thu gom được, nhưng mà chết rồi cũng bỏ đi. Có ai chết mà đem thần dân mình theo, vương quốc đất đai, động sản bất động sản đem theo? Nhưng mà có một cái phải đem theo là đem theo cái nghiệp. Cho đến bây giờ Ngài phải nằm ở trong thai 7 năm 7 tháng, mẹ đau bụng kiểm dạ 7 ngày, một đứa con nằm ngang cái sản phụ, đau đớn cũng chết 7 ngày mới sanh ra được một trai Siêu Quá Lý. Mà sau này người ta gọi là thần tài trong Phật giáo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, chúng ta suy nghĩ đi, vị nào, bất cứ vị nào có một cái thiện nghiệp thì bên đó cũng có những cái điều mà bất thiện nghiệp đổ sanh. Ví dụ quý vị thấy như là ngài Kumarakasapa, Ngài là một vị thuyết pháp rất là hay, nhưng mà cuối cùng Ngài cũng trong cuộc đời của Ngài cũng bị con bò mỏng hút chết, một trong năm người, như là Ba Hí Giá, rồi Đao Phổ Tổ Nanh Đồng, trong đó có Ngài Kumarakasapa, là những cái vị mà tiền thân là những vị tỳ khưu, và trong quá khứ là những cái người thanh niên đi chơi qua rồi tưởng đoạt người ta, rồi lấy tiền giết người ta. Sau này những người bị giết sanh là con vợ so, gặp lại quan gia ngõ hẹp, gặp lại những vị này giết hại những vị này. Thì những cái người dân lúc bây giờ họ nghĩ rằng do những cái vị này có một ông thiện nam đi nghe pháp đưa Phật ra đường và bị con bò mộng hút chết. Thì những người này thấy như vậy đó, thì họ nghĩ rằng nếu mà ở trong nhà thì không chết, vì đưa Đức Phật ra đường nên bị bò mộng hút chết. Nhưng mà Đức Phật này nói dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. Khi mà cái nghiệp nó tới rồi không có thể nào mà chui trốn đi đâu hết. Nên quý vị thấy có nhiều khi bây giờ người ta nói vui vui chơi là mấy tấn rác ở ngoài không gian phi thuyền đang đem là có thể rớt vào trong cái quả đất này mà không biết rớt vô chỗ nào. Người ta cũng đang lo âu sợ hãi, không biết một số rác thải ngoài không gian bây giờ phi hành đoàn đem vào, gom vào bây giờ chuẩn bị rớt xuống mà không biết rớt đến chỗ nào. Nếu mình nghe như vậy thì biết đâu những cái đống rác nó rớt vào nhà của mình, biết đâu mình đâu có biết được, đúng không? Quý vị thấy cũng như là cái sân bay Biên Hòa vậy, nhiều khi máy bay nó bay lên nó đâm vô nhà người ta, nhiều khi đâm dưới sông, nó đâm chỗ này chỗ kia mình đâu có biết được. Và nên nhiều khi quý vị thấy, nếu quý vị nghĩ được những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đó, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là cái điểm nương tựa, bởi vậy do thân khẩu ý mình làm ác nên cái nghiệp này mình phải chịu lãnh chịu thôi. Và những cái điều đó tại sao? Vì mình không có quán tưởng, không có quán tưởng sự già, sự bệnh, sự chết, nên thân mình mới làm ác, khổ nó ác, ý nghĩ ác. Chứ còn nếu mình quán tưởng mỗi ngày mình thấy người già, người bệnh, người chết, mình thấy một hài nhi mới sanh hoặc thấy một tử tội đi, mình quán tưởng theo những gì Đức Phật dạy, bởi vì thấy thường thường mình quán tưởng đó thì sẽ làm cho mình bớt đi cái sự kiêu mạn, bớt đi mình nghĩ rằng mình đẹp, trẻ đẹp, mình có sức khỏe, mình có uy quyền thế lực này kia nọ. Nếu mà mình biết quán tưởng thì mình sẽ giảm đi những cái ác nghiệp, bởi vì quý vị thấy những cái sự ngã mạn nó có những cái tâm tham thôi. Nếu mà không có tâm tham, có tâm thiện thì không bao giờ có cái sự ngã mạn tiêu căn đó hết á. Là chỉ khi nào bất thiện nó cho cái quả đi tục sinh. Nên khi một người nào có nhiều cái kiêu mạn đó thì người đó có nhiều cái ác nghiệp, bất thiện nghiệp, nên họ mới sanh vào cảnh giới khổ này. Còn một người mà luôn luôn quán tưởng mình bị già, bị bệnh, bị chết, Mình không thoát khỏi cái sự già bệnh chết, mình phải từ bỏ tất cả, mình phải ly tán tất cả. Thì lúc bây giờ mình quán tưởng như vậy đó, đó là những cái tâm thiện, nó làm việc cải chánh tri kiến, sửa đổi cái tư tưởng tà bậy của mình ngày xưa. Vì lúc trước mình không có quán tưởng á, thì mình kiêu mạn đủ thứ á. Bây giờ mình quán tưởng rồi, mình bỏ đi, từ bỏ cái kiêu mạn do cái chánh tri kiến, do cái tư tưởng trong sạch mà mình sửa đổi cái tà kiến, gọi là cải chánh tri kiến. Thì chính đó là những cái điều mà đó là những cái thiện nghiệp mà do cái tâm thiện hợp trí sanh lên để làm việc xác định rõ ràng là mình có già, có bệnh, có chết. Chúng sanh nào sanh ra đời cũng có già, bệnh, chết. Các bậc thánh gì hiểu mình có già, bệnh, chết nên mới tu tập để đạt được niết bàn vô sanh bất tử. Còn vì mình không có quán tưởng nên mình tiếp tục luân hồi mà luân trôi rất lâu quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy một bảy a tăng thì phát nguyện trong tâm, chín a tăng thì phát nguyện ra lời, bốn a tăng thì được thọ ký. Một thời gian 20 a tăng thì được ví dụ như một tảng đá 16 cây số, 100 năm có bị tư chư thiên lao, lấy cái mảnh lụa lao cái tảng đá đó, mà lao hết 20 tảng đá như vậy, ngài mới thành Phật. Nhưng mà rồi ngài cũng đã thành Phật rồi, quý vị thấy không? Nhưng mà ngài cũng đã thành Phật rồi, còn chúng ta không có thành gì hết. Cho đến bây giờ đó, mình tu đó, cũng mập mờ thôi. Có lúc mình muốn quán tưởng, có lúc mình không muốn quán tưởng. Nhưng mà thật sự đó, quý vị thấy đó, nếu mà mình có quán tưởng đó, thì mình sẽ thấy được những cái điều mà Đức Phật ngày dạy, mình sẽ gần đến cái thiện pháp, gần đến niết bàn, vì mình nhàm chán cái già bệnh chết này. Nên quý vị thấy á, nếu mà ai nhàm chán cái thân này đó, có mang lại con dao đi, dù chết một cái cách nào ta cũng gọi vô tội. Bởi vì ai nhàm chán thân này đó, không chấp thủ thân sao, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Nên quý vị thấy một người niệm sự chết á, thấy mình sẽ chết, trước chết sau cũng chết thôi. Bây giờ mình á, quý vị thấy như là ngài U La Dí trong kinh Trung Bộ cũng nói, lúc mà tôn giả Sariputta đến giáo giới ngài tôn giả Nanda đó, ngài quyết định đem lấy con dao, thì những vị đó nói hiền giả đã tu tập những cái pháp quán tưởng chưa, nhưng mà vị này nói rằng tôi đã tu tập rồi, cũng không thiếu gì những thuốc thang, cũng không thiếu gì vật thực hết, nhưng bây giờ chỉ muốn đem lấy con dao thôi. Và sau khi vị đó đem lấy con dao, tự giận vị đó đã niết bàn luôn. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng cái người mà quán sự chết, quán cái sự đau khổ này đó, dù người đó có chết cách nào nhưng mà không có tái sanh, ta đều gọi là vô tội hết. Bởi vì mình tái sanh ra mình có bao nhiêu cái sự khổ, còn bây giờ mình không có tái sanh, niết bàn là vô sanh, thì mình không có bao nhiêu sự khổ. Quý vị thấy một con người mà sanh ra đó, họ làm biết bao nhiêu cái điều ác, và họ tổn thương biết bao nhiêu người, họ ghiền xì ke ma túy, họ ghiền gặp những rượu mà họ lái xe, hoặc là họ ghiền những cái này kia nọ, mà họ với sống với những cái ác pháp, họ tạo ra cái sự giết người khủng khiếp. Nên quý vị thấy những cái điều đó là do con người làm ra thôi. Cũng như sống thần nó có từ trong nước thôi, nó không có từ ngoài nước quý vị. Cũng như con người của mình có cái ác nghiệp, cái hung tàn bạo ngược con người mình á. Bởi vì khi quý vị thấy có nhiều người đã nói Trung Quốc hại người Việt Nam mình, đem ra những cái độc tố trong thực phẩm cho mình ăn. Nhưng mà thật sự quý vị biết á, một ngày gần đây người ta điều tra ra đó là những người buôn bán trái cây, họ lấy những cái thuốc mà xịt mà kích thích ra trái, những cái loại đó họ ngâm mà nó có cái chất để bảo dưỡng cái trái cây mà 3-4 tháng cái trái đó cũng không có thúi, rồi họ lấy sầu riêng đó, thay vì sầu riêng một 100 ngày thì nó chín, họ bẻ khoảng 70 ngày thôi, họ lấy cái thuốc đó họ chích vô cái cùi, miếng vô ở ngoài cái sầu riêng chín đều luôn. Một cái phóng sự mà ở vùng sông Thao Hưng Lộc đó, mà cái anh phóng viên đó ông đi tìm hiểu đó, thì thấy những người nông dân Hưng Lộc họ bẻ mít đi, mít 100 ngày là nó chín, thì khoảng 70 ngày là họ bẻ mít còn non như vậy, nhưng mà đem nhúng vào cái thuốc này thì tất cả mít đều vàng hết, không tới ba bữa, chỉ cần 2 bữa là chín toàn bộ hết. Nên những người chở ra miền Trung miền Bắc đó, họ chở ra từ cái đường quốc lộ 1 ra tới đó, nhưng mà khi họ bẻ mít là mua mít non không, nhúng rồi đóng cây rồi chích vô cùi, nhưng khi đem ra tới ngoài kia bán là mít nó vàng tươi, nó ngon, nó ngọt nè. Nhưng mà thật sự đó, chính là mình đó, là vì lòng tham. Rồi hỏi cái phóng viên, nó hỏi những người kia, họ nói rằng ai cũng làm như vậy, tôi cũng phải làm như vậy thôi, mà khỏi phải chờ mít đến 100 ngày, mà chỉ cần 70-80 ngày là vô bẻ được rồi. Bẻ xuống là chích vô là chín hết, sầu riêng cũng vậy, khỏi canh giữ luôn. Thay vì cái sầu riêng nó rụng xuống chín mình canh giữ, còn bây giờ mình coi cái sầu riêng nó 70-80 ngày là mình bẻ hết rồi đem xuống chích là cân ký bán thôi. Nên nó chính vì lòng tham, mình cũng chấp nhận điều đó mình bán. Mà trong khi có nhiều khi quý vị thấy, cũng như nhiều lần chúng tôi đọc những tờ báo ở ngoài miền Bắc người ta làm hột gà mà gọi là gà ta đó, mua hột gà Trung Quốc rồi ngâm vô những cái chất axit nó tẩy trắng ra, rồi nguyên cái làng nó không có một người nào dám ăn trứng gà hết luôn. Cả nhà phóng viên, phóng nhà báo mà nói rằng hỏi tại sao làng này không có người nào làm ăn trứng gà hết, nó trứng gà nhúng axit độc, người ta làm người ta biết không bao giờ ăn hết, chỉ bán, chỉ chở đi chỗ khác cho người khác ăn thôi. Nên quý vị thấy những người họ làm như vậy đó, nếu mà là những người Phật tử thì không dám làm, họ có làm họ cũng rất là sợ hãi quý vị. Tại vì làm như vậy đó mà làm những cái ác nghiệp mà sau này mình sẽ mang một cái chứng bệnh rất là kinh hoàng, mình phải mang nhiều cái nghiệp mà rất là kỳ lạ. Bởi vì do cái hành động mình làm á mà là gọi là làm khổ người đó quý vị. Vì cái mưu lợi của mình làm khổ người, nên những cái người mà họ không sợ nhân quả họ mới làm vậy, chứ còn người sợ nhân quả không dám làm. Bởi vì làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, khổ đời này khổ đời sau, khổ nhiều đời. Nếu một người biết rồi đó, mình làm cái gì không dám làm những cái điều khổ mình, khổ người, khổ đời này khổ đời sau, hoặc là chuyên tâm làm khổ người, mình làm những cái vật thực này cho người ta ăn, người ta sanh ra những cái chứng bệnh hoạn, đau khổ, đau đớn hành hạ, mang ra những cái chứng bệnh ung thư đường ruột này kia nọ. Mình thấy bởi vì quý vị thấy có nhiều khi những người mà họ vì tham lam của cải đó, họ làm họ bất chấp thủ đoạn, họ làm xong rồi có cái tài sản bán được trên cái hoa màu thu hoạch của họ thôi, là ai ăn ai chết kệ họ, họ không bao giờ nghĩ đến cái hậu quả đó và họ cũng không dám ăn. Nhưng mà họ có thể tránh được cái kiếp này, nhưng mà họ không bao giờ tránh được cái hành động ác của họ đã làm hết quý vị. Quý vị tin một điều đi, bởi vì con người của mình một người gieo nhân một người trả quả. Những người tu bây giờ có thể là mình trả quả, nhưng mà những người kia gieo nhân cho mình chịu cái khổ đau này. Nhưng rồi mình cũng sẽ thấy được á, Đức Phật Ngài tuyên bố ở trên đời này, bất luận là thánh hay phàm nào cũng có già bệnh chết, không có một người nào tránh khỏi điều này, dù là các Đức Phật cũng không tránh khỏi, làm sao mình tránh khỏi đây. Chỉ có cái không sanh là không có già đau chết thôi, còn sanh thì còn già đau và chết, không thể nào tránh khỏi hết. Nếu mình có quán tưởng như vậy á, thì cái tâm của mình á, mình bớt đi những sự kiêu mạn, mình sẽ thấy cuộc đời này đó có nhiều cái đau khổ chặt chồng, và mình tránh cái khổ đó, mình tránh cái nhân đó là điều cần thiết. Nên thường thường mới nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Những cái vị Bồ Tát tu tập đó thì sợ nhân ác, còn cái người đời thì họ sợ cái quả ác thôi. Nhưng mà họ không biết rằng do cái nhân này nó có cái quả. Nên họ sau khi thân quả mệnh chung, họ phải đưa đứng rất là nhiều cái đau khổ. Nên nhiều khi quý vị thấy trong cuộc đời này bây giờ người khôn của khó, mà người khôn ở đây họ khôn, họ tạo ra những cái kinh cảm cho đời không à. Bởi vì họ khôn ngoan cái kiểu mà giết người, cái khôn ngoan mà là làm những cái độc tố ở trong đồ này đồ kia, mình thấy nó nguy hiểm lắm. Nhiều khi quý vị thấy một người tu tập, những cái đất nước mà tu tập nó không có đúng với cái chánh pháp. Nơi đây chúng tôi thấy, chúng tôi nói quý vị như là Trung Quốc vậy đó. Nhiều khi mình có nhiều người tự hào nước Trung Quốc là một Phật giáo lâu đời, nhưng quý vị thấy những cái người đó họ không có tận dụng cái đạo đức đó, họ trở thành bây giờ quý vị thấy không, làm thịt chà bông mà cũng làm giả nữa, làm tôm họ cũng làm giả, làm mực cũng làm giả nữa. Mấy ngày gần đây mà chúng tôi nghe nói là người ta bán mực á, mực á thì 400.000 một ký, bây giờ bán có 200.000 ký thôi, mà Trung Quốc nó làm bằng cao su không. Mà người nào ham rẻ thì quất vô là mấy cái mực mà nó bán ở những cái bến xe bến tàu bán cho mình ăn, toàn là mực bằng cao su không, nhai hay là nó dai nhất chứ nó không phải như là cái mực thiệt. Rồi gạo cũng làm gạo giả nữa. Rồi bây giờ trà bông mà nó cũng làm bằng cạch tông á, nó ép nó làm màu làm vị vô đó y như thịt trà bông vậy. Nhưng mà thật sự đó là những cái đồ mà cạch tông nó xây ra nó làm như vậy. Thì quý vị thấy bây giờ mình nói cái gì giả, bây giờ nó cũng giả rất là nhiều quý vị. Nhưng mà tại sao có những cái giả này? Do những cái tư tưởng, do những cái tư tưởng không có đạo đức, do những cái tâm không có tu tập mà nó tạo ra như vậy thôi. Nên nhiều khi những cái đại hội Phật giáo đó, có nhiều người ta hỏi đó, Phật giáo phải làm những cái gì để cho cứu vãn cái nền đạo đức của loài người. Những vị trưởng lão chỉ cần trả lời thôi, tất cả những người Phật tử chỉ cần thực hành theo 5 cái giới: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu thôi. Và quý vị thấy những người nói dối đó, họ làm chuyện không đúng, họ nói dối thôi. Họ chỉ nói dối thì họ nói thật là ai mà mua cái đó. Mà họ nói thật không ai dám mua hết cái gì. Nên quý vị thấy những cái gì mà quý vị đừng có nghĩ một nền đạo đức lâu năm như là người ta tuyên bố về Trung Quốc có một cái nền đạo đức lâu năm. Nhưng mà nhìn chung vào cái nền đạo đức Trung Quốc á, nếu mà cho chúng tôi chọn đó, thà chúng tôi chọn cái những cái tôn giáo như là bên Lào, Phật giáo bên Lào, người ta sống hiền hòa, người ta sống không có mánh mung như vậy. Nên những cái dòng tư tưởng, những cái dòng kinh điển mà nó sai sự thật nó rất là nguy hiểm. Nên nhiều người á, nhiều khi họ tu nhưng mà họ không sợ nhân quả. Nhưng mà những người nào sợ nhân quả mới thật là sự là người tu quý vị. Nè, cái người nào sợ nhân quả mới thật là người tu. Bởi vì quý vị nhìn vào Đức Phật và các thánh đi, người nào không phải vì nhân quả đâu. À, nếu mà do nhân lành ba la mật mà thằng ngài thành tựu Phật quả thôi, những cái quả ác mà ngài phải chịu như là ngài bệnh kiết lỵ, hoặc là bệnh ngài bị ăn lúa ở quê lên cá, do ngài kể lễ kiếp mà ngài hộ độ với Đức Phật độc giác rồi đi buôn rồi bỏ cái người đó rồi lấy lúa cho ngựa ăn cho Đức Phật ăn, bây giờ ngài bị ăn lúa ngựa ở quê lên cá, ngài bị bệnh đau lưng vì ngài nhiều kiếp ngài có phước, ngài sanh ra là người có sức khỏe, đánh người ta gãy xương sườn xương sống, rồi bây giờ ngài mang cái chứng bệnh đau lưng. Thì quý vị thấy những cái đó đều là những cái nền tảng đạo đức mà Đức Phật ngài khuyên chúng ta thôi. Khuyên chúng ta là có một cái thân khỏe đó thì nên để tu tập, chứ không phải dùng cái thân khỏe để đánh gãy xương sườn, hoặc là đánh người này người kia để giành được, giật được những cái giải quán quân, những cái cờ quán quân, mà đánh người ta gãy xương, đánh người ta gãy xương hàm, gãy xương sườn xương sống như vậy. Thì chúng ta thấy ở đời á, những cái trò mà ác ôn đó thì rất là nhiều, chứ không phải là không có, mà nhìn người ta chủ trương những cái điều đó rất là nhiều. Chỉ có những người nào mà biết được những cái hành động con người, bởi con người chúng ta có những cái hành động bất thiện, mà ai biết được cái hành động bất thiện để ngăn chặn nó, đó là cái điều cao quý nhất. Nên Đức Phật này dạy cho mình đó, mình phải suy xét cái thân hành, khẩu hành và ý hành, rồi mình phải suy xét đến những già bệnh chết này nè, mình phải quán tưởng đó. Và khi mình có sự tu tập như vậy đó thì mình mới không có kiêu mạn. Và chính cái kiêu mạn đó là những cái tâm bất thiện, chúng tôi nói quý vị là những tâm ngã mạn mà thôi, tâm tham nó ngã mạn thôi, tâm tham tà kiến thôi, chứ không thể nào tâm thiện được. Còn một người mà có luôn luôn quán tưởng thì người đó luôn luôn có tâm thiện. Nên chúng ta thấy cuộc đời này thì biết bao nhiêu những cái việc mà giả dối vì cái mưu sống thôi, nên mới nói rằng Diêm Vương ở dưới đó đang chờ chúng ta. Những người nào dù làm cách nào đó nhưng mà khi xuống đó, Diêm Sứ hỏi mình thấy người già người bệnh chết không, ngươi thấy tại sao ngươi lại làm những hành động ác này, quỷ sứ lúc bây giờ hành hình chúng ta, rồi cái nghiệp đó cũng chưa hết nữa, mình ở địa ngục rất là lâu. Nhưng mà khi sanh lên làm người rồi, quý vị thấy như đeo quá tá vậy đó, sao lại sanh thành địa Phật độc giác rồi. Nhưng mà miệng mở ra hôi thối, thân hình như là bộ xương vậy đó. Không có thịt mà y như của người, y như là cái bộ xương vậy. Miệng thì hôi thối, do cái nghiệp còn dư sót, dù là cái kiếp cuối cùng làm địa Phật độc giác. Nhưng mà cái thân hình nó như là bộ xương vậy, miệng thì hôi thối. Ai đến gần cũng ghê tởm hết. Thì chúng ta thấy cái nghiệp đó, dù là đến cái ngày cuối cùng đi, nên quý vị nào mà Phật tử mà học đó, chúng tôi thường nhắc quý vị cái nghiệp nó có cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là ngay kiếp định thưởng, sanh báo nghiệp là kiếp sau. Nhưng mà rồi một cái hành động thiện ác nó có cái hậu báo nghiệp nữa, nó theo mình từ bây giờ cho đến lúc mình niết bàn luôn. Nếu là cái ác nghiệp, chúng ta thấy như ngày móc la ná vậy đó, ngày đánh cha đánh mẹ của ngài, sau này ngày bị bọn cướp bầm mà ngày ra như tương. Nhưng mà Đức Phật ngày tuyên bố nếu ngày móc la ná đó mà chưa có niết bàn, còn luân hồi thì móc la ná vẫn còn tiếp tục bị chịu cái hậu quả này. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng cho chúng ta biết cái hậu báo nghiệp nó còn theo chúng ta đến lúc nào mà chúng ta niết bàn thì thôi. Còn nếu mà chúng ta còn ngũ uẩn thì cái nghiệp nó vẫn còn theo chúng ta. Thì chúng ta thấy như là ngày chưa lý vậy đó. Đức Phật tuyên bố nếu mà ngày chưa lý, ngày chưa có niết bàn, ngày còn luân hồi thì ngày vẫn ở trong thai 7 năm 7 tháng như vậy. Nó vẫn có. Nên nhiều khi có nhiều người ta nói có mang thai trâu đó. Thay tâu thì cả mười mấy tháng thì chúng tôi nghe nói tới mười mấy tháng vậy đó mới sanh ra. Những người mà mang thai lâu như vậy ta gọi là mang thai tâu. Nhưng mà có nhiều người kêu nói vui chơi là mang thai voi còn lâu hơn mang thai tâu nữa, voi nó ở trong thai bào còn lâu hơn nữa. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời này đó, con người của chúng ta do cái ác nghiệp mà mình phải ở trong đó rất là lâu. Rồi khi mình sanh ra đó mình chịu rất bao nhiêu cái sự khổ. Nhiều khi quý vị thấy có những lúc chúng tôi coi những cái bộ phim đó, quý vị thấy như là con cá nhà tán, cá xanh, cá voi xanh đó, nó phải ăn vi sinh vật đó quý vị. Mà chúng tôi có lúc chúng tôi nghe và kể rồi đó, có nghĩa là nó ăn 5 tấn như vậy đó, 5 tấn vi sinh vật là bữa ăn của nó. Mà quý vị biết không, một cái con giác như vậy đó chỉ mà nặng có 1 gram thôi, mà nó ăn ở trong nước đó là vi sinh vật có 5 tấn rưỡi mới no. Thì như vậy người ta kể là nó ăn hàng năm không biết bao nhiêu trăm tỷ con. Một bữa ăn của con cá mà gọi là cá voi xanh đó, nó ăn như là những cái con giáp xác đó, là những con như là con tôm, nó mới tượng hình nó nhỏ xíu vậy đó, mà nó con cá voi nó chỉ ăn. Rồi quý vị thấy có những lúc mà chúng tôi coi đó, rồi nguyên bầy cá nó đẻ, rồi những con cá nó tinh trùng vào. Thì con cá nhà tán này là con có dơ xanh, là nó đi ăn những cái trứng đó, Nhưng mà nó ăn phải 5 tấn rưỡi á. Mà tính ra là cái tỷ lệ là nếu mà tính ra con á, thì nó sẽ ăn cả bao nhiêu tâm ngàn tỷ con rồi lặt bữa ăn của nó. Nên quý vị thấy á, nhiều khi mình ngồi mình coi á, thì có nhiều khi mình thấy làm chúng sanh rồi á, thì nhiều khi á, những con cá nhà táng nó ăn những cái con giáp xác như vậy đó, nó cũng đâu biết đâu, vì nó đói quá nó hạ miệng trong nước thôi. Con này nó là phi sinh vật trong nước, rồi cái mang của con cá nhà táng nó lọc lại những cái vi sinh vật đó là những vật thực của nó, mà nó ăn 5,5 tấn vật thực như vậy, mà còn một con giáp xác chỉ có 1 gram thôi quý vị. Nó tính ra các nhà khoa học hồi tính con cá nhà táng nó ăn như vậy. Thì quý vị thấy á, mình sanh ra làm người hoặc là sinh ra những loài thú đó, thì mình thấy những cái nghiệp cho chúng sanh sanh lành cái điều đó thôi. Quý vị thấy trong kinh có kể lại cái Bồ Tát cái chúng ta sanh làm con cá nhà táng, rồi khi mà thấy làng đói quá con cá nhà táng nó lăn lên trên bờ cho người ta lóc thịt ăn đó. Bởi vì quý vị thấy có nhiều khi đó con người của mình á, mình hiểu Phật giáo một cách kiểu nó rộng rãi một chút đó, thì cái tâm hồn mình nó cũng đỡ chai lì và ngoan cố. Có nhiều khi nếu mà mình sanh làm con voi con bò gì đó, nếu mình chết mà người ta ăn được người ta sống đó, nó cũng là điều tốt thôi, chứ không có gì là phải là tội lỗi hết. Nếu mình hiểu được cách hiểu sâu xa như vậy đó, chỉ có người nào không quán sự già sự bệnh sự chết kìa, còn cái người nào quán sự già bệnh chết rồi thì cái thân này nó có nó sanh tồn đó, là nó làm cái món ăn cho những loại khác cũng là tốt thôi. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái câu chuyện của Bồ Tát này, bố thí sắc thân của ngài đó, mà ngài đâu có nói cái bố thí sắc thân đó là ngài làm tội chúng sanh nào đâu, mà ngài chỉ nói là bố thí là cái tâm của ngài thấy già bệnh chết, ngài muốn niết bàn, muốn thành tựu viên tịch niết bàn, nên ngài từ bỏ cái sắc thân của ngài để coi cái tâm của ngài nó còn bị hốt hoảng không, nó còn những cái ác bất thiện hay không. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải 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 suy nghĩ, mà chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều thì chúng ta mới thấy được những cái điều mà Đức Phật ngài dạy, cái sự quán tưởng này. Và mình thấy rằng chúng sanh nào sống mà cũng khổ, họ đi tìm đồ ăn mà họ có được đồ ăn từ thân của mình cũng là tốt, mà mình chết rồi cái tâm thức mình tái sanh cảnh khác. Nên có một điều là người của mình sai lầm cái sự tái sanh đó, ví dụ như giờ nói rằng mình nói những con vật nó sanh ra để mình giết, nhưng mà thật sự cái tâm tái sanh của nó là cái nghiệp. Nếu mà nó không có tái sanh làm con trâu con bò thì cũng không có ai giết được nó. Vì nó có cái nghiệp nên cái nghiệp nó tái cho nó tái sanh làm con trâu con bò, nó phải bị lấp da lẻo thịt như vậy thôi, mình không có thể nào làm khác được. Mà mình chỉ cần hiểu đúng thôi, tại vì chúng sanh thì có cái nghiệp nó cho nó sanh làm con súc sanh, và nó phải chịu làm súc sanh suốt hàng trăm kiếp hàng ngàn kiếp, thì không ai sửa được hết, chỉ có cái là nó nghe lời của Đức Phật thôi. Nó cảnh tỉnh, nó tự sửa đổi cái tâm của nó. Nó không có kiêu mạn, nó dám bố thí cái sanh mạng này, dù nó biết rằng nó sẽ già bệnh chết, cái sự chết đó dũng mãnh để trả cái nghiệp, mà thì nó cũng sẽ thoát khỏi những cái điều đó thôi. Nó không có thể nào mà nó phải khổ hoài, chỉ có khi nào nó còn cái nghiệp bất thiện nó phải tái sanh hoài, mà nó tái sanh hoài thì nó chết hoài. Còn như chúng ta vậy, làm người chúng ta cũng khác, không khác gì con vật, chúng ta sanh ra chúng ta phải chết thôi, có một người nào sanh ra mà không chết đâu, chết cách này chết cách kia thôi. Thì con thú nó sanh ra nó cũng chết cách này cách kia, nhưng mà nó chết rồi nó cống hiến cho con người. Nhưng mà có nhiều khi quý vị thấy con người không dám cống hiến cho ai hết, mà có nhiều người họ họ có thể có cái sự cống hiến này. Ví dụ chúng ta thấy như là người Tây Tạng, họ có cái điểu đáng đó, họ làm lễ rồi mà lóc thịt ra cho những con chim cần cần ăn. Họ nghĩ rằng cái điều đó là một cái lập kiếp của họ thôi. Nói rằng con cần cờn ăn á, thì cũng giống như là đưa cái xác thân linh hồn cha mẹ mình về trời vậy. Những lập thuyết đó cho người ta để bố thí con cần cờn, nhưng mà bên đó nó có thể là một cái dòng hy sinh cao cả trong cái tôn giáo đó, nhưng mà cuối cùng phải nói rằng á, là cha mẹ chúng ta lên trời thì chúng ta mới chịu cách mà gọi là lóc thịt ra cho chim cần cờn ăn. Chúng ta đâu có biết được, nhưng mà những cái nền bố thí mà cao thượng như vậy đó, mình chết mình cống hiến cho những cái loại khác nó sống được, nó tồn tại được cũng là điều tốt thôi. Và con người của mình có nhiều khi mình cũng vẫn rất là ích kỷ, mình chết rồi mình cũng vẫn ích kỷ, chứ không phải là nhiều khi mình có thể bố thí được. Và cái người Phật tử mà hiểu rằng mình chết rồi nhưng mà có thể cho người ta sống, mình hiến tạng cho người ta tim gan phổi thận gì đó, người ta lấy được cái gì người ta sống được á, người ta sống trên cái sự mạnh khỏe mà ta tạo được thiện nghiệp đó, thì mình hy sinh cũng là tốt thôi. Nhưng mà mình cũng khó hiểu được điều này lắm, nên thường thường mới nói rằng người bố thí tận độ là bố thí tứ chi. Bố thí tứ chi này nè, còn bố thí siêu độ là bố thí sinh mạng. Nhưng mà nếu mà mình có cái tâm mà dám làm như vậy cũng là cái tác ý bố thí siêu độ, làm bố thí cái thân thân tân mạng này. À, tuy là mình còn sống mình không có cho được, mình chết rồi, trước khi chết hoặc là trước khi chết mình chưa chết, nhưng mình khẳng định một điều là bố thí tứ chi, bố thí sinh mạng này, nếu mình chết rồi ai lấy cái gì cũng được hết, cũng không có quan trái quán thù, cũng không có chấp thủ nữa. Nhưng mà có nhiều người không có đâu quý vị, nhiều người Phật tử nó chết thôi, thiêu thì nóng lắm, chôn thì ngộp lắm, họ nhiều khi họ cũng muốn không thiêu không chôn nữa, nhưng mà đời không thiêu không chôn cũng đâu có được đâu, người ta cũng phải đem thiêu chôn thôi, chứ không thể nào bỏ đi đâu được hết. Nhưng mà nhiều khi mình cũng không có hiểu được những cái điều mình phải chết, mà cái chết cái thân của mình có làm lợi ích hay là không lợi ích. Nếu mà cái thân của mình, những cái tạng của mình cứu được người đó là lợi ích. À, còn nếu mình không làm gì đó là không có lợi ích. Người ta chết mà vẫn có cái sự lợi ích, còn có những người chết cũng không có lợi ích gì. Thì bữa hôm nay thì chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều điều mà chúng tôi kết hợp ở trong cái buổi giảng hôm nay. Và cái buổi giảng hôm nay thì chúng tôi chỉ nói quý vị xung quanh cái bài giảng quý vị đọc, quý vị đã hiểu rồi. Con người ta ai cũng có sanh già bệnh chết. Và mỗi ngày chúng ta cũng nhìn thấy cái người già bệnh chết. Và chúng ta cũng biết rằng cái nghiệp cho chúng ta đi tái sanh. Chúng ta làm những cái điều đó, mình nghĩ là mình gì, công danh sự nghiệp gì, vợ con gì, chồng vợ gì, quyến thuộc. Nhưng mà rồi chúng ta chết rồi vẫn có cái nghiệp là thừa tự cho chúng ta thôi. Chúng ta phải tái sanh vào cảnh giới đau khổ. Những người kia đó, họ cũng đâu có đi theo chúng ta, họ cũng đâu có đỡ đần cái nghiệp của chúng ta. Mà nghiệp đó do tâm chúng ta tạo, và chính cho tâm chúng ta phải lãnh lấy những cái sự tái sanh vào những cảnh giới mà chịu khổ đau thôi. Nên mình cần phải suy nghĩ nhiều. Và mỗi người chúng ta, trong nhà 10 người cần phải có 10 người tu, chứ không phải chỉ một người tu, mà tất cả chúng ta đều phải tu hết. Nếu mà chúng ta có tu như vậy đó, thì chúng ta sẽ đạt được đạo quả niết bàn, chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử. Và nếu không có sanh thì chúng ta không có bao nhiêu cái sự khổ này. Vì có sanh nên có bao nhiêu sự khổ này, trong bộ Patthisamvida, bộ vô ngại giải đạo nói như vậy. Thì mình có sanh mà có biết bao nhiêu sự khổ. Quý vị nghĩ đi, nếu mình không có sanh thì đâu có khổ. Mình có sanh mình biết bao nhiêu cái tật bệnh tai nạn. Vì không có sanh nên mình không có bị bao nhiêu cái vấn đề này. Chính vì Đức Phật lại tuyên bố khổ và diệt khổ là như vậy. Mình có khổ sanh già đau chết, bây giờ mình muốn diệt khổ sanh già đau chết là hướng đến niết bàn. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp hôm nay chúng tôi trình bày á, trong cái đề tài quán tưởng để tu tập trên cái sự niệm già bệnh chết và quán tưởng để dứt trừ những cái sự kiêu mạn đó, thì chúng con xin trình bày như vậy. Nếu có gì còn thiếu sót sẽ là cái sự thảo luận với chư tăng. Phần phước nào trình bày Phật ngôn này phát sanh được kính dâng lên quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, sống lành tụ Phật quả, mãi đắc mát giải trở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới loài sự an vui tấn hóa y nhiên nguyện. Hồi hướng Phật tử cũng như chư thiên hưởng được phần phước này và tấn hóa trong Phật pháp. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho ban điều hành. Bữa hôm nay thì để Đức Pháp Tân đã đi thuyết pháp ở trên thành phố rồi. Trong trung thì ngoài Đức Pháp Tính, Đức Trường Tọa Đại Siêu và chúng con thì không biết Đức Tài Quyền có vào được hay không. Bây giờ thì xin trả mic lại cho ban điều hành và trả mic lại Đức Pháp Tính.
Dạ, sa thú, con xin thay mặt đại chúng trong trung xin thành kính tri ân thời giảng vừa rồi của Đại Đức Pháp Đăng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng của Đại Đức Pháp Đăng, giờ đây thì đến phần thảo luận của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Mát. Kính bạch Sư Phụ Đại Siêu, trong câu thảo luận đầu tiên của buổi học ngày hôm nay thì con xin được thành kính cung kính Sư Phụ thảo luận dùng con câu đầu tiên, có nghĩa là câu số 1. Không biết Sư Phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu Sư Phụ có mặt, xin Sư Phụ cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, con kính bạch Sư Phụ, hôm nay thì giảng sư ở trong room cũng ít, do đó con cũng muốn vừa điều họp và vừa đóng góp ở trong room. Do vậy thì Sư Phụ trả lời trong câu hỏi lần số 1, có thể Sư Phụ hỏi lại con sẽ trả lời tiếp trong những câu thảo luận còn lại. Câu thảo luận đầu tiên này con xin được hỏi, nếu cái người mà thường suy tưởng phải biệt ly với người thân ái, vậy thì cái người có làm cho cái người Phật tử đó không có trách nhiệm với người thân phải chăng? Con xin được thỉnh Sư Phụ thảo luận dùng câu số 1 này.
Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý Phật tử đạo hữu. Xin cảm ơn đại đức Cơ Phật Tính đã điều họp cho buổi thảo luận hôm nay. Câu hỏi đầu tiên: nếu thường suy tưởng theo việc ly duyên người thân ái, như vậy có thể làm cho người tử không có trách nhiệm với người thân chăng? Ở đây thưa quý vị, có những chúng sinh phàm phu, họ có một cái thái độ thái quá bất cập. Nếu mà họ có một cái sự quyến luyến người thân đó, thì lúc bây giờ họ mới nhiệt tâm, có trách nhiệm đối với người thân. Còn hãy khi mà họ không còn cái sự quyến luyến người thân nữa, thì lúc bây giờ họ không có trách nhiệm với người thân. Đó là hai cái thái độ bất cập. Ở đây thì người Phật tử chúng ta phải xử sự, chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta rõ biết tại sao Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải thường quán tưởng sự biệt ly với người thân ái. Khi mà chúng ta biết được như vậy đó, để chúng ta hạn chế, chúng ta dứt bỏ đi cái sự quyến luyến gây nên cái sự đau khổ. Nhưng mà cái việc mà chúng ta có trách nhiệm với người thân thì cái điều đó là điều phải làm. Bậc trí cư xử như vậy. Đức Phật xưa kia khi mà Ngài vua Viduḍapha, con của quốc vương Vajiṇadi, sau khi lên ngôi, nhớ đến cái thù hận cũ đối với dòng hoàng tộc Thích Ca, liền đem đại quân xâm lăng Xíu Sắc Cá, tiến thẳng đến Kapilavastu. Định tiêu diệt hoàng tộc Thích Ca. Hoàng tộc Thích Ca là quý thuộc của Đức Phật. Và Đức Thế Tôn Ngài khởi lên cái lòng bi mẫn đối với quý thuộc. Ba lần Ngài đã ngự đến biên cương trên cái con đường, cái ngõ vào, cái ngõ tiến quân của Đức Vua Viduḍapha. Ngài đến tại đó, Ngài ngồi ở dưới một cái cội cây, trơ trọi cành lá, không có bóng mát. Còn ở bên kia, ở xa xa, thì có một cái cội cây, cành lá xum xuê, bóng mát rợp rợp. Nhưng mà Đức Thế Tôn không ngự ở dưới cột cây đó, mà Ngài ngự ở dưới cội cây trơ trọi cành lá. Hoàng tử Quý Đô Đất Phá, vua Quý Đô Đất Phá, khi mà tiếp quân đi ngang, nhìn thấy Đức Phật, vua liền xuống ngựa và đi đến chào hỏi Đức Phật. Bởi vì vua có sinh đã biết vũ vương của vua Quý Đô Đất Phá là một người rất thân thiết với Đức Phật. Thành thử ra hoàng khi còn là hoàng tử Quý Đô Đất Phá thì vị này cũng biết rõ Đức Phật là ai. Cho nên lúc bây giờ vua Quý Đô Đất Phá sau khi chào hỏi Đức Phật rồi mới bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài không đến ngự ở tại gốc cây có bóng mát mà phải ngồi ở dưới cây trơ trọi cành lá này, nắng làm cho khổ thân của Ngài. Thì Đức Phật Ngài trả lời rằng bóng mát của quyến thuộc đã che mát Như Lai rồi. Đức Thế Tôn Ngài trả lời câu đó có ngụ ý rằng quyến thuộc của Ngài là dòng tộc Sắc Giác, dòng tộc Thích Ca. Bóng mát của hoàng tộc, bóng mát của bí thuộc đã che mát cho Ngài. Vua Quý Đô Đất Phá nghe như vậy hiểu được cái tâm ý của Đức Phật là muốn ngăn cản cái việc mà tiến quân của mình. Vua vì kính trọng Đức Phật, vì nể Đức Phật cho nên đã rút quân về. Lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng vậy. Cho đến cái lần thứ tư thì Đức Phật là quán xét vì sao vua Quý Đô Đất Phá lại quyết tâm tiêu diệt hoàng tộc Thích Ca. Thì Ngài nhận thấy rằng đã đến lúc hoàng tộc Thích Ca phải lãnh chịu cái hậu quả ở trong quá khứ. Cả một xóm làng đã cùng nhau đắp đập và tát một cái đầm cá, bắt cá. Vì cộng nghiệp như thế mà bây giờ những dân làng đó khi mà sanh trở lại chung trong hoàng tộc Thích Ca đó đều phải chịu cái hậu quả bi đát và chết tập thể. Khi Đức Thế Tôn suy xét về cái nghiệp quả của hoàng tộc quý thuộc thì lúc bây giờ Ngài mới lần thứ tư Ngài không có đi đến cội cây ở biên cương nữa. Đúng là chừng nào nghiệp đến thì thôi, chớ thân nhân khổ vẫn ngồi sau yên. Khi mà Đức Thế Tôn biết được cái nghiệp quả của quyến thuộc phải lãnh chịu thì lúc đó Ngài mới không can thiệp nữa. Thì thưa quý vị, đến nỗi Đức Phật là một vị đã đoạn trừ phiền não, không phải là Ngài tiếp độ quyến thuộc là vì cái lòng quyến luyến quyến thuộc đâu, là đã dứt trừ cái sự quyến luyến đó rồi. Nhưng mà vì Ngài có tâm đại bi, nhất là có cái tâm tiếp độ quyến thuộc, nên Ngài đã làm như vậy. Và ở đây là một bài học mà chúng ta thấy, chúng ta biết khi mà quyến thuộc của chúng ta đó, cho dù rằng chúng ta hàng ngày phải thường xuyên quán tưởng về cái việc mà mình thế nào cũng phải biệt ly đối với người thân ái, đối với quyến thuộc. Chúng ta phải thường xuyên quán tưởng như vậy để mà tâm không có bị quyến luyến, không có bị dính mắc. Nhưng mà cái trách nhiệm đối với quyến thuộc cũng phải có. Vì một là người Phật tử phải có tâm từ bi đối với quyến thuộc. Thứ hai nữa là đối với quyến thuộc cũng là một bóng mát mà mình phải nương tựa. Và điều này ở trong bài kinh Mangalasutta, Đức Phật ngài cũng dạy rằng: Nya taka nanja sangaho etamakalavatman, sự tiếp độ quyến thuộc là phúc lệnh cao thượng. Đức Phật cũng từng dạy điều đó, mà ngài cũng đã dạy trong bài học hôm nay là phải thường xuyên quán tưởng rằng rồi đây ta phải biệt ly, phải chia lìa đối với thân, đối với người thân, người thân ái, đối với những vật mà mình yêu thích. Ngài dạy quán tưởng như vậy là để ngăn chặn cái tâm luyến ái làm cho đau khổ. Nhưng đồng thời ngài cũng dạy là cái trách nhiệm đối với quyến thuộc phải như thế nào. Thì rõ ràng ở đây, trong tinh thần của Phật Pháp, thì chuyện mà chúng ta quán tưởng, tu tập là để mình rèn luyện nội tâm. Chứ Đức Phật ngài không phải là ngài dạy cho cái pháp quán tưởng này để rồi chúng ta bỏ mặc người thân, bỏ mặc quyến thuộc. Chúng ta chớ có hiểu như thế. Và chúng ta cần phải biết rằng chính ngay Đức Phật ngài cũng có tâm từ bi đối với thân bằng quyến thuộc, có cái tâm tiếp độ thân bằng quyến thuộc. Dù bản thân ngài không có cái sự quyến lý, chúng ta nhớ như vậy. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận số 1 mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Và thưa quý vị, hôm nay thì trời nắng hạn, ngoài Đại Đức Giảng Sư thì không còn ai nữa, chỉ còn có mình chúng tôi và Đại Đức Pháp Tính thôi. Do vậy cho nên theo đề nghị của Đại Đức Pháp Tính thì Chư Tăng ba vị sẽ luân phiên để trả lời những câu thảo luận. Và sau khi chúng tôi thảo luận xong câu 1, chúng tôi xin hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính có thể cho một tín hiệu. Dạ. Xin cảm ơn Đại Đức. Cũng trong cái đề tài nói về cái sự quán tưởng biệt ly với người thân, chúng tôi có câu hỏi xin hỏi Đại Đức Pháp Tính là: cái sự biệt ly với người thân là lẽ thường, dù muốn dù không gì thì cũng phải đến cái cảnh đó thôi. Thế thì tại sao mà Đức Phật này dạy phải tu tập quán tưởng ta phải biệt ly với người thân ái? Điều này sẽ có tác dụng như thế nào Còn trong cái việc tu tập, xin chỉnh lệ Đức Phật tính trả lời cho câu hỏi này.
Dạ, xa thú, xa thú, sư phụ đã giúp dùm con trả lời dùm con câu thảo luận số 1. Giờ đây thì con xin được trả lời câu thảo luận số 2. Dạ, xa thú, xin tri ân đến quý vị đã cho chúng tôi đến được chương thiền. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý vị. Ở trong câu thảo luận số 2 này hỏi đến cái đối với cái sự biệt ly với cái người thân là lẽ thường rồi, nhưng mà tại sao Đức Phật lại dạy là mình phải tu tập quán tưởng ta phải biệt ly đối với người thân ấy? Thì thật sự đó quý vị thấy rằng đối với cái cuộc đời của chúng ta sanh ra rồi sẽ có già, có bình và có chết, cũng như là có sanh phải có diệt. Nhưng mà tại sao mà chúng ta phải quán tưởng? Cái điều này nó rất là quan trọng. Mình thấy thường thường á, ở trong cái cuộc đời, cuộc sống của mình á, khi mà mình lớn lên á, thì có những cái mình rất là dễ dàng bị quên. Bây giờ mình được nói, ví dụ như đối với chúng ta đó, thì ngày hôm nay cũng như là các Đức Phật đã xa rồi, thì cái nghiệp lực của con người nó còn nhiều hơn rồi. Mà ngay cả như chúng ta thấy rằng như ngày xưa cũng vậy. Ngày xưa thì các vị hoàng hậu cũng như trong cái tích kiện pháp cú, chúng ta thấy rằng đối với hoàng hậu mà vợ của đức vua Bimbisara, khi mà đức vua đó là một người thường xuyên đến nghe pháp của đức Phật, nhưng mà đối với hoàng hậu của đức vua Bimbisara thì không bao giờ mà muốn đến, không bao giờ mà muốn đến để nghe pháp. Vì sao vậy? Vì hoàng hậu vợ của đức vua Bimbisara thì lại có sắc đẹp, cũng như là rất là thích bị dính ái với sắc đẹp. Nhưng mà đối với đức Phật thì nghe nói đức Phật thường thuyết pháp nói về cái đẹp nó không bền, hoặc là nó không thật vân vân, nên bà ít khi nào mà thích đến để mà nghe thuyết pháp. Thì ở cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự già, sự bệnh, sự chết nó đang diễn tiến từ từ, nhưng mà con người của chúng ta hầu như là chúng ta bị quên đi, mình quên đi là mình sẽ bị già chi phối, hoặc là sẽ là bị bệnh, hoặc là sẽ bị chết nó chi phối. Đến nỗi mà chúng ta thấy rằng đối với đức vua Tịnh Phạn cũng vậy. Khi mà đức Phật ngài còn là thái tử, đức vua Tịnh Phạn cũng cố gắng làm sao mà thay đổi. Đến nỗi những cái bông hoa hoặc là những cái lá mà nó úa mà nó tàn cũng không dám trưng ra ở trong cái chỗ nào mà có mặt của thái tử. Rồi mỗi lần mà chúng ta thấy rằng mỗi lần mà thái tử đi ra khỏi cổng thành mà về nghe thấy thái tử đã nhìn thấy cái điều gì rồi, đức vua còn ráng cố gắng tạo những cái dục công đức là nó tăng thêm, để làm cho tâm của thái tử càng ngày càng đắm say vào đó. Thì ở chỗ này chúng tôi muốn nói rằng thường thường là chúng ta quên đi, chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng, chúng ta lấy cái này để chúng ta thay thế vào cái kia. Mình cứ thay thế vào, thay thế như vậy hoài thì mình cũng không có che giấu được cái sự thật. Cũng như chúng ta thấy rằng có những người tóc của người ta đã bạc, nhưng mà người ta cố gắng, người ta tìm một cái loại thuốc nào đó để người ta nhuộm. Rồi khi mà cái chất thuốc đó tan rồi đó, người ta cũng tìm, người ta cũng cố gắng, người ta tìm nữa, để làm chi? Để người ta che giấu đi cái cọng tóc bạc, cái sợi tóc bạc đó. Thì chẳng qua là tại sao quý vị? Tại vì người ta quên đi những cái thực tính, những cái lời mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất là nhiều ở trong kinh Pháp Cú. Cũng như chúng ta thấy rằng có những cái bài Pháp Cú, những cái câu kệ, những cái câu Phật ngôn Đức Phật nhắc nhở cho hàng tứ chúng rất là thường xuyên. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Thì chúng ta thấy rằng đối với con người của chúng ta, khi mà ai mà sanh ra đều bị những cái sự già, những cái sự bệnh, nó sẽ đổ vỡ cũng như là rất là nhiều. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì chúng ta thường bị quên đi, mình quên đi, mình cứ tưởng rằng là mình trẻ hoài hoặc là mình có sức mạnh hoài, có những người người ta nghĩ rằng á, người ta dùng những cái thức ăn này rồi người ta tập thể dục hoặc là người ta dùng những cái chất uống kia vân vân để giữ mãi cái sức khỏe này. Thì cái điều đó mình có dù cho chúng ta có giữ đến cỡ nào đi nữa, mình ráng mình gìn giữ cái điều này nó cũng không có được. Nhưng mà thấy rằng có ở trong những cái lần khác thì Đức Phật dạy chúng ta gìn giữ được cái gì quý vị? Đối với cái thân này chúng ta không thể gìn giữ được, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì tâm của chúng ta gìn giữ được. Thân này như đồ gốm, thì chúng ta thấy rằng đối với đồ gốm thì sao quý vị? Trước thì nó không vỡ tan, thì sau nó cũng bị vỡ tan thôi. Có nghĩa là những cái Đức Phật nói cái thân này nó như là cái bình gốm vậy đó, một cái bình sành, bình sứ, bình gốm. Nếu mà chúng ta gìn giữ được cái thời gian này thôi, chứ thời gian sau mà mình không gìn giữ được là tự động nó sẽ bể tan thôi. Chỉ có cái gì đối với thân và tâm này, cái gì mình gìn giữ được quý vị? Tâm của chúng ta gìn giữ được, gìn giữ bằng cách nào? Chúng ta làm sao mà cho tâm thiện nó sanh lên, tâm bất thiện là chúng ta diệt trừ đi. Khi mà con người của chúng ta, tâm chúng ta nó nghĩ bậy, chúng ta không cho nó nghĩ, hoặc tâm của chúng ta nó bị dục nhiễm, chúng ta tìm cái cách chúng ta trừ diệt, không có cho nó bị dục nhiễm. Thì cái tâm mình, mình giữ cho cái tâm mình được bằng cách nào? Có nghĩa là mình làm cho tâm thiện của mình nó sanh lên. Vậy thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái sự biệt ly nó thật sự đối với tất cả chúng ta đều bị những sự biệt ly nó chi phối. Nhưng mà tại sao chúng ta phải tu tập về cái quán tưởng này? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta tu tập như vậy nó làm cho chúng ta nó nhắc nhở tâm cho chúng ta, chúng ta sẽ bị biệt ly, chúng ta sẽ bị cái điều biệt ly do đâu? Nhiều khi do bệnh nó chi phối, nhiều khi do cái sự chết nó chi phối. Thì tất nhiên là bất cứ ai trong chúng ta đều phải bị cái người khách mà chúng ta không có thích mà họ sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta không hay biết được. Thì do mình thường tu tập, mình thường quán tưởng những cái điều này thì nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị tham đắm với cuộc sống này quá. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta không có chịu suy nghĩ về cái điều này, chúng ta không có thường xuyên quán tưởng, hoặc là chúng ta không có thường xuyên suy tư về cái sự biệt ly, cái sự ra đi này kia, thì chúng ta sẽ càng ngày chúng ta sẽ càng dính mắc với cái cuộc sống. Chúng ta thấy rằng đối với những vị hoàng hậu, người ta dùng đủ thứ cách đó, nhưng mà cuối cùng không có giữ được cái thân này, cuối cùng không có giữ được cái sắc đẹp này, cuối cùng thì cũng phải già rồi đến một lúc nào đó phải chia ly thôi, chứ không có giữ được. Thì chính cái chỗ này chúng ta, khi mà chúng ta nhìn vào những cái điều này, chúng ta mới biết rằng là đối với tất cả chúng ta, cái sự biệt ly là sẽ đến với chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tu tập đến chi, để chúng ta tu tập để mà chúng ta giữ, khi mà cái sự biệt ly này nó có đến với chúng ta, chúng ta vẫn được cái sự bình tĩnh, chúng ta không có hối tiếc, hoặc là chúng ta không có bị bắn loạn, chúng ta không có, cũng như là nói chung là tinh thần của chúng ta nó không có bị bắn loạn, nhờ hàng ngày chúng ta đã từng quán tưởng rồi, nên những cái sự kiện này nó sẽ xảy đến với chúng ta, lúc đó chúng ta được một cái kết quả là tâm tư của chúng ta được bình tĩnh, hoặc là tâm tư của chúng ta an trú ở trong thiện pháp rồi. Mà khi mà tâm mình an trú ở trong thiện pháp rồi thì đó là cái tâm thiện nó sẽ sanh lên, mà ấy tâm thiện nó sanh lên thì nó sẽ cho quả thiện, mà ấy quả thiện nó thì sẽ đưa chúng ta tái tâm vào cái cảnh giới an vui, có nghĩa là nó làm cho tâm của mình được bình tĩnh để mà được tái tâm ở trong cái cảnh giới được làm người, hoặc là tái tâm làm những vị chư thiên để vơi bớt đi cái sự khổ ở trong cái đời sống này. Thì đó là cái cách tu tập, và chúng ta sẽ được cái kết quả là như vậy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 2 mà sư phụ Tịnh Siêu đã vừa nêu lên. Giờ đây thì có lẽ rằng con xin được dứt cái phần thảo luận của câu số 2. Bây giờ thì chắc có lẽ rằng Đại Đức Phật Đăng cũng vừa bớt mệt rồi. Và con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng Quan Thủy thảo luận dùm câu số 3. Trong câu thảo luận số 3 này hỏi rằng một người hàng ngày chỉ quán tưởng nhân quả nghiệp báo thôi, nhưng cái người đó không có hành động cái một cái thiện pháp nào thiết thực hết, Vậy thì điều đó nó sẽ có lợi ích gì cho người đó hay không? Một người hàng ngày người ta chỉ là ngồi người ta quán tưởng về nhân quả nghiệp báo, nhưng mà không có hành động một cái thiện pháp nào thiết thực hết đó. Vậy thì cái điều đó có lợi ích gì cho người đó? Con xin kính thỉnh để Đức Phật đăng Nam Mô Bổn Thầy.
Thì trong cái câu thảo luận số 3 thì nếu một người mà chỉ quán tưởng nhân quả nghiệp báo mà không hành động thiện, hành động mà thiện pháp thiết thực, điều đó có lợi ích gì? Thì chúng ta nếu mà nói một cái người mà họ quán tưởng suông á, nhưng mà chúng ta nói thì nói như vậy, nhưng mà nó cũng có cái ý nghiệp cái gì, chứ không thể nào nó không có thiết thực hết, nó không có kết quả. Bởi chúng ta nói là tâm là cái gì? Là biết cảnh thôi. Và những cái tâm mà quán tưởng cái nhân quả nghiệp báo đó, nó cũng là một cái tâm mà hiểu đúng. Nếu mà nói về, nếu mà người này á, người này giống như bây giờ chúng ta thấy cái tạo phước vật, phước đức và phước trí vậy. Nếu người này không có làm những cái phước vật á, thì cái phước vật nó không trổ sanh cho cái người này. Nhưng mà người này á, không có tạo phước đức, là không có đem giảng đạo, không có điều tu tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả đi, vì người này có thể không có quyên thuộc. Nhưng mà nếu nói về phước trí á, là cái phước tu tập á, thì cái người này có cái phước đó. Bởi vì cái tâm á, nó đang tu tập ở trên cái đề mục này. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều người họ tu tập ở trong rừng núi, họ không có gần ai hết, nhưng mà nếu họ quán tưởng sự chết này đó thì họ cũng phải tu tập. Bởi vì chúng ta thấy rằng á, nếu mình nói cái người mà mình nhìn người ta là ở trong rừng núi, người ta tu tập như vậy đó, người ta cũng quán tưởng sự chết, quán tưởng cái nghiệp báo như vậy đó, nhưng mà mình nói là không hành động được thật sự đó, cái thân hành đó thì mình biểu hiện nơi thân, khẩu hành là biểu hiện nơi lời nói, nhưng mà ý hành đó biểu hiện nơi tâm của chúng ta. Thì cái người mà không có biểu hiện ra thân khẩu á, nhưng mà họ có biểu hiện ra ý, thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, nếu một người cứ ngồi đó mà quán tưởng cái điều này, quán tưởng cái nhân quả nghiệp báo đó, dù cho mình không có thân làm, không có khẩu nói, nhưng mà thật sự ra cái tâm hành của mình nó vẫn có cái tâm đưa đến cái kết quả là có thể là mình quán tưởng đến cái nghiệp báo đó. Bởi vì cái nghiệp báo nó trùng trùng, chứ nó không phải là chỉ là một cái đơn giản đâu quý vị. Bởi vì khi mình không có làm trong kiếp này, nhưng mà nó không có nghĩa là kiếp sau mình không có hưởng được điều lành. Nó có nhiều cái kiếp mình đã làm điều lành tại vì nó cũng cho cái quả đó, mà nhiều khi mình làm điều ác tại nhiều kiếp cũng vẫn cho quả đó. Dù là người mình nhắn quán nhân quả, nhưng mà mình cũng thấy rằng á, nếu mình còn luân hồi đó, thì ngay cái hiện tại kiếp này mình không làm như vậy, nhưng mà kiếp trước mình đã làm rồi, những cái thiện nghiệp ác nghiệp nó đã cho ra cái hậu quả nghiệp rồi, thì bây giờ mình cũng phải hưởng lấy những cái nghiệp dư sót đó thôi. Nên á, mình thấy rằng á, cái sự quán tưởng là mình nói đến cái gì? Quán tưởng là nói đến cái tưởng quẩn, còn những cái tâm mà nó sanh theo nó cũng là hành quẩn, nó cũng có cái thức quẩn là tâm của mình đưa đến cái điều kiện quán tưởng. Nên nhiều khi mình thấy có những người họ ngồi không à, họ ngồi họ quán tưởng thôi, là mình cũng không thấy họ đi hồng đi làm những việc từ thiện, hoặc là họ cũng không có thuyết pháp giảng đạo, nhưng mà không có nghĩa là họ không có thiện nghiệp quý vị, họ vẫn có thiện nghiệp. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật có sống ở trong rừng núi, các vị này có nhà đi bác rồi đi vào trong rừng núi ở thôi. Nếu mình nói rằng cái vị này không có thuyết pháp giảng đạo gì hết, cái vị này không có thuyết pháp giảng đạo gì, vị này cũng không bố thí, chỉ đi xin như vậy thôi, thì có nhiều khi mình nghĩ rằng vị này là sao là vị thánh được. Nhưng mà thật sự ra chúng ta không thể nào biết được vấn đề này. Nếu mà vị này là người quán tưởng để đắc chứng đạo quả có duyên á, thì vị này cũng là vị thánh thôi. Và nhiều khi cái hành động không làm như vậy, nhưng mà những cái hành động từ những kiếp mà trước đã có làm rồi, nên cái quả ác thiện cũng vẫn trổ sanh, chứ không thể nào tránh khỏi. Nên chúng tôi nói quý vị đó, cái hậu quả nghiệp là kiếp từ cái kiếp thứ 3 đến vô lượng kiếp, có nghĩa là trong vòng luân hồi đó thì chúng ta đã sanh tử rất là nhiều, chúng ta đã tạo tác rất là nhiều rồi, nhưng mà cái đó nó có đều có khả năng để nó mang cái hậu quả nghiệp hết. Có nghĩa là nó theo chúng ta đến vô lượng kiếp nữa, chứ nó không phải chỉ là một kiếp thôi. Và ngay cái kiếp hiện tại này á, mình có quán tưởng, nhưng mà nếu mà trên thực tế đó, thì mình thấy một cái người tu tập đó, mà quán tưởng nhân quả thì phải nên nỗ lực làm việc thiện ngay trong hiện tại kiếp này. Bởi vì làm việc thiện á, nếu mà chưa có đầy đủ cái việc thiện á, thì do mình làm việc thiện mình nó viên mãn. Còn cái tâm mình nó suy tưởng nó điều thiện là tất nhiên là phải làm rồi, mình quán tưởng điều đó chuyên chú rồi, thì mình có khả năng lời nói của mình nó có thuyết pháp giảng đạo, hoặc lời nói mình có khuyên người ta thọ trì những cái học giới đó, là cái lời nói của mình là thiện nghiệp. Nên nhiều khi quý vị thấy ở trong cái cuộc đời có, hay là trong kinh nó cũng có những cái câu chuyện đó, cũng dân trưởng giả thì ông không dùng cái ông thiện nam không vũ thí đó, ông chỉ xin à, người ta đi xin ông chỉ thôi, ông chỉ vô nhà người đó được được đồ ăn hoặc thịt, đưa vô nhà người đó được được nước uống trị bệnh này cái nọ, và sau này vị này sanh ra làm người chỉ đâu nước cũng tràn lên ở đó. À, thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng cho biết rằng cái vị đó hồi xưa là không có bố thí à, nhưng mà chỉ người ta đi xin chỗ đó thôi. Thành à, nhiều khi quý vị thấy cũng cái nhiều khi á, những cái thiện nghiệp à, nó làm á, ở trong thân khẩu ý, quý vị phải xét và xét luôn cả thân công thân khẩu ý, chứ không thể nào mình xét trong thân trong khẩu thôi là mình đã nói đủ rồi, mới còn cái ý nghiệp nữa. Mà cái ý có tu tập đó thì nó cũng mang kết quả đến, còn nếu mà có thân khẩu ý tu tập luôn á thì nó càng mang kết quả thù thắng hơn. À, nó mang kết quả thù thắng hơn. Nhưng mà nếu mà nói về một người mà không có bố thí, không có thuyết pháp giảng đạo gì đi, người chỉ ngồi quán tưởng, người này hàng ngày quán tưởng cái nhân quả nghiệp báo như vậy đó, thì nó cũng là cái thiện nghiệp quý vị. Bởi bình thường chúng tôi học trong lộ trình tâm đó, cái lộ mà lộ cảnh lớn, cảnh rất lớn đó, nó chót động lực, chót na cảnh đó. À, thì nó có thể có động lực đó, thì nó có nghiệp lực. Động lực đó là những cái tâm thiện ác á, nó sanh nó làm việc động lực. Còn những cái lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ đó à, thì nó chót rúng động, hoặc là chót khai môn, hoặc là chót chót na cảnh, quên là chót đóng định thôi á, nó chưa có đủ để phát sanh cái động lực đó, thì gọi là lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. À, thì những cái lộ như vậy nó không có cái động lực, là không có những cái tâm thiện bất thiện à, thì nó là những cái tâm mà, thì khi mình nói rằng những cái tâm nhãn thức nghĩ thức á, là nó bắt cảnh nhỏ rất nhỏ, là người đó có mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, nhưng mà có ánh sáng, có không có sự chú ý à, thì nó thành trở thành cái lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. Còn khi mình có chú ý á, thì mình thấy cái tâm đặt vào đó, mình thích hay không thích đó, thì nó thuộc về tâm tham tâm sân. Nhưng mà nếu mà mình mắt mình nhìn thấy cảnh sắc đó mà mình không có chú ý á, mình nhìn thấy là nhìn, mắt cũng vẫn thấy, cảnh sắc cũng vẫn có, nhưng mà cái ánh sáng cũng vẫn có, nhưng cái sự chú ý của mình nó không có à, nên bây giờ mình nhìn không nhớ cái vấn đề đó. Nhưng mà cái đó có thể là nhiều khi là những cái lộ nhỏ nó sanh lên, hay là lộ rất nhỏ. Còn khi mình để ý một điều gì mình thấy mình thương ghét, thích không thích đó, thì nó sẽ có động lực, đó là thiện hay bất thiện. Còn nếu mình quán tưởng cái tâm mình quán tưởng đến sự già chết đó, phải có trí tuệ à, chứ còn không phải là thường thường. Quý vị biết cái người tu tập tâu na là những cái sự tu tập nó phải có trí mới tu, chứ còn nếu mình bố thí thì giới thì có thể là những cái tâm ly trí được, chứ mình tu tiến là phải có cái tâm Phật trí của gì, chứ không thể là mình nói mình tu tiến bằng cái tâm ly trí được hết á. Thành ra trong cái câu hỏi về Đức Pháp Tính thì chúng tôi trả lời phân ra nhiều góc độ như vậy để cho mình thấy, nếu mình nói một người hàng quán tưởng à, mà hay là chỉ quán tưởng cái nhân quả nghiệp báo thôi á, à, thì cũng có cái không có hành động thiết thực như vậy thì có lợi ích gì, nó vẫn có lợi ích à, ở phần nào nó kết tụ á, thì nó sẽ cho cái quả thiện ở phần đó thôi. Nếu mà có ý nghiệp của mình tốt á, thì nó cho kết quả của ý nghiệp à, còn thân nghiệp khẩu nghiệp á, nếu có kết quả tốt thì nó sẽ cho cái kết quả của thân nghiệp khẩu nghiệp. Còn nếu cái đó mình không có làm á, thì thân nghiệp khẩu nghiệp nó không có kết quả, nhưng mà ý nghiệp nó vẫn có. Thì đây là phân biệt theo cái nghiệp của 10 cái nghiệp của thân khẩu ý. À, thành chúng tôi cũng phân biệt theo đó để quý vị thấy à, nhiều khi mình sanh ra làm người đó à, mình có khả năng để bố thí hoặc là giữ giới, đó là cái điều thiện mình nỗ lực mình tu tập. Còn có nhiều khi mình không có cái điều kiện đó, nhưng mình vẫn có thể tu tập được, chứ không phải là không tu tập được. Thì trong cái câu mà trả lời này thì có xin trả lời như vậy. Nếu mà có gì cần trình bày thêm á, thì ở trong đây có thượng tọa Tề Siêu, thì thượng tọa sẽ trình bày thêm. Còn bây giờ thì có lẽ là Đại Đức Pháp Tính tiếp tục hỏi đi, chúng tôi cũng không có những câu thảo luận nữa, nên Đại Đức Pháp Tính bây giờ thì Đại Đức Pháp Tính có thể hỏi thượng tọa Tề Siêu nữa, có thể là hỏi chúng tôi nữa thì chúng tôi sẽ trả lời, cũng sẽ hết giờ thôi. Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, xa thú, con xin tri ân câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Pháp Đăng. Kính bạch sư phụ Tề Siêu, giờ đây thì còn một câu thảo luận nữa, do đó con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng câu số 4. Dạ, cảm ơn sư Nguyễn Quỳnh. Bạch sư phụ, trong câu thảo luận số 4 này có nói ra, ngoài cái việc quán tưởng ta phải lãnh chịu hậu quả của nghiệp đã làm, vậy còn có cách nào để sợ hãi đến cái ác nghiệp chăng? Có nghĩa là mình quán tưởng về hậu quả của nghiệp rồi, nhưng mà còn có cách nào để mà làm cho mình sợ hãi về ác nghiệp hay chăng? Thì con xin thỉnh sư phụ cái câu thảo luận này. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Em là một bậc thầy vậy. Ở trong câu hỏi này đó, thì mục đích của chúng tôi là khi mà chúng tôi đưa ra câu hỏi này đó, và chúng tôi muốn làm sao để được trình bày cho quý Phật tử chúng ta được biết cái việc mà quán tưởng rằng ta phải lãnh chịu hậu quả của nghiệp đã làm, để cho tâm của mình sợ hãi cho ác nghiệp không dám làm. Điều đó Đức Phật này dạy là để dành cho cái người sơ cơ, để dành cho cái người sơ cơ. Cũng chẳng hạn như là một em bé, nó chỉ mới học có cấp tiểu học thôi, nó chưa có một ý thức nào về cái định hướng tương lai cả. Bây giờ nó đi học đó, cha mẹ răn đe nó, nếu mà con không có ráng học, con mượn đạt điểm xấu đó, thì về sẽ phạt, sẽ đánh đòn. Thì khi đó mỗi lần mà nó có muốn có cái sự cố gắng học tập đó, thì nó đều suy nghĩ rằng, nó thường suy nghĩ rằng, nếu mà mình học dở, sổ điểm mà đem về liên lạc với phụ huynh đó, mà cha mẹ thấy điểm thấp thì sẽ quở phạt ta. Vì nó sợ như thế đó, nó thường xuyên suy nghĩ như vậy, cho nên nó cố gắng học tập. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, không phải là bất cứ học sinh, sinh viên nào cũng vậy. Lên đến cái cấp cao, cái cấp mà trung học với cái cấp đại học đó, thì một sinh viên họ không phải sợ, không phải suy nghĩ sợ cha mẹ vỡ phạt khi mà họ học thi rớt, không phải gì. Mà lúc bây giờ họ sẽ suy nghĩ rằng cái tương lai của ta được hanh thông, được no ấm hay không là do nơi cái sự đỗ đạt thành tài. Mình lại có được bằng cấp thì mình mới đi làm việc được. Mà hãy có đi làm việc được thì mới có tiền lương để mà, tiền lương căn bản ổn định để mà lập nghiệp. Lúc bây giờ chỉ nghĩ đến cái tương lai đen tối của cái việc mà thất nghiệp do thi rớt, thì sinh viên đó sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực để mà học. Thì cũng như thế nào ở đây quý vị, đối với một người sơ cơ thì Đức Phật đã dạy trước tiên là người này muốn sợ hãi cái ác nghiệp mà không dám làm đó, thì phải thường xuyên quán xét rằng ta là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện nào mà ta đã làm, thì ta phải lãnh cái hậu quả của cái nghiệp đó. Nghĩ như vậy cho nên người này sẽ sợ các nghiệp mà không dám làm, và sẽ quan hỷ trong cái việc mà làm các thiện nghiệp. Đó cũng là một cách, nhưng mà cách này để giúp cho bước sơ cơ thôi chứ gì. Còn những hạng chúng sanh mà như Bồ Tát chẳng hạn, như Bồ Tát phát nguyện Đạo quả chánh đẳng chánh giác, hay là phát nguyện Phật độc giác không có, thì lúc bây giờ vị Bồ Tát này không cần phải quán tưởng như thế này, mà ngài chỉ cần quán tưởng cái cách là suy xét đến cái nỗi khổ trầm luân nỗi khổ luân hồi phải sanh lên làm người, làm trời, làm phạm thiên với tuổi thọ lâu như vậy, rồi sanh lên làm người, nếu mà có cái sự dễ vui buông lung thì sẽ bị khổ đau vân vân, như là có cái thân này phải bị già, bị bệnh, bị chết. Nghĩ như thế cho nên người này cảm thấy sợ hãi đối với ác nghiệp, không dám làm. Bởi vì dù đối với thiện nghiệp, vị Bồ Tát ấy thấy rằng dù cho đó là thiện nghiệp, nhưng mà thiện nghiệp vẫn còn đưa đến sự luân hồi, huống hồ chi là cái ác nghiệp, thì nó tạo ra cái vòng luân hồi sanh tử triền miên, không bao giờ dứt được. Cho nên có một cách thứ hai nữa là chúng ta quán xét về cái khổ luân hồi. Chúng ta quán xét về cái khổ luân hồi mà chúng ta cảm thấy chúng ta sợ hãi ác nghiệp. Đó là một cách. Thêm một cách nữa, ngoài cái việc mà chúng ta quán tưởng về cái việc phải lãnh chịu hậu quả nghiệp đã làm đó, để chúng ta tránh được cái điều ác đó, là do chúng ta tu tập quán tưởng thêm một điều thứ ba, tức là chúng ta suy xét đến những cái cảnh giới như là địa ngục, ngạ quỷ, sanh Atula, hay là chúng ta suy xét đến những cái thảm trạng mà khi nãy trong bài pháp mà chúng ta nghe Đại Đức Pháp Đăng thuật lại cho chúng ta những cái thông tin ở trong báo chí hay là truyền thông điện tử, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng sanh ở trong đời bị khổ như thế này, khổ như thế kia, cũng là do nơi cái nghiệp họ tạo. Chúng ta thấy cái hoàn cảnh đó, chúng ta cảm thấy sợ ác nghiệp. Thấy hoàn cảnh khổ của chúng sanh khác do nơi cái ác nghiệp người đó đã tạo, mà tự bản thân mình cảm thấy mình sợ hãi. Thì như vậy, ngoài cái việc chúng ta quá tưởng ta phải lãnh cái hậu quả của nghiệp đã làm, thì chúng ta còn có hai cách nữa. Một cách là chúng ta thấy, nhìn thấy cái khổ của người khác mà chúng ta sợ ác nghiệp, không dám làm. Thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy cái khổ luân hồi mà ác nghiệp chính là nguyên nhân để dẫn đi luân hồi sanh tử xa xôi dịu dợi, không có cái điểm kết thúc. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta mới sợ, chúng ta mới sợ ác nghiệp, không dám làm. Thì như vậy đó, người Phật tử chúng ta cần phải học tập, cần phải suy niệm. Ở đây có một đoạn kinh nè, một cái đoạn kinh này trích từ ở trong Kinh Tạng, quý vị nhớ. Thực hành quán tưởng, Đức Phật ngài dạy: ta có nghiệp là sở hữu, phải lãnh chịu hậu quả của nghiệp đã làm. Nhưng không phải chỉ mình ta phải lãnh chịu hậu quả của nghiệp đã làm, mà tất cả chúng sanh đều có nghiệp là sở hữu, phải lãnh chịu quả của nghiệp đã làm. Như vậy, khi mà chúng ta suy xét quán tưởng về cái phải lãnh chịu hậu quả của mình đã làm, ngoài ra đó chúng ta còn nhìn thấy cái cảnh bi đát mà chúng sanh khác làm đó, chúng sanh khác phải chịu, thì chúng ta là sợ ác nghiệp, không dám làm. Như bây giờ không phải đợi đến lúc mà mình bị tù tội mình mới cảm thấy sợ phạm pháp, mà mình thấy những người khác do sống phạm pháp mà họ phải bị tù tội, chúng ta thấy như vậy chúng ta phải tránh trước. Còn khi mà chúng ta thấy sự khổ luân hồi thì đó phải nói là cái trình độ cao cấp của cái hạng Bồ Tát mong nguyện giải thoát. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 4. Và đồng thời câu hỏi này cũng kết thúc cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Và thưa quý vị, dường như là hôm nay ngày Chủ nhật, thường thì ở trong room Phật Pháp Quốc gia Tham Má chúng ta không có bản tin thì phải. Không biết có phải gì không, xin hỏi quý vị trong ban điều hành. Ồ, như vậy là tốt quá rồi. Chúng ta vừa đúng thời gian. Bây giờ là 10 giờ. Do đó, chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây. Với cái phần công đức do cái sự thính pháp, thuyết pháp và luận pháp của buổi học này, xin hướng nguyện chia phước đến dân phước này đến toàn thể chư tôn đức giảng sư, kính mong quý ngài được thân tâm an lạc và tiến tu trong đời sống phạm hạnh. Và cũng xin chia phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được an vui tiến hóa. Và ngày mai này là ngày thứ hai sẽ do chúng tôi thuyết giảng, và ngày mai thì là cái ngày không có bài để học, bởi vì giáo trình cư sĩ giới pháp chúng tôi quyết định hết chương 3 thì thôi. Và do vậy ngày mai này chúng tôi sẽ tổng kết cái giáo trình cư sĩ giới pháp với những lời nhận xét của chư tăng cũng như của quý đạo hữu Phật tử trong thời gian mà chúng ta học giáo trình cư sĩ giới pháp. Và từ đó chúng ta đã rút kinh nghiệm được những gì cho cái việc tu tập, thì ngày mai chúng ta sẽ nói đến trong cái buổi tổng kết. Còn bây giờ thì xin được mời Phật tử MC có trách nhiệm, Phật tử tri chúng trở lại để hội hướng phước và đấm rung. Nam Mô Bụt Thầy. Xin được mời cô Lan Dầu Nghiệp.
Sa thiếu lầm thai, con Lan Dầu Nghiệp. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân cho Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp và quý thưa chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong để bày an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ quân viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Cầu cho mưa thần cho bà, pháp thân thượng thiên nhà nhà thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang căn nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành cũng qua vị nhân Sapa, Sumangala, Kantu, Sapa, Devata, Sapa, Bhuta, Lupa, Venam, Soti, Ontu, Niron, Daran, Otu, Sapa, Sumangala, Kantu, Sapa, Devata,